Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 2021. Rồi tổng cộng là khoảng 50 mấy bạn đạo ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu buổi họp. Xin mời Elise giải đáp các câu hỏi trong tuần qua.
Dạ, em kính xin chào quý bạn đạo. Tuần này có rất rất là nhiều câu hỏi, tại vì tuần rồi mình trả lời không có hết, cho nên thời gian trả lời tuần này có hơi ngắn một chút. Câu hỏi thứ nhất là nhất hô bá ứng. Anh Bảo trả lời câu hỏi này đi. Nhất hô bá ứng.
Eli nói đi.
Bây giờ em cho nghe, hả? Em cho nghe
Nhất
clip
hô
ha.
bá ứng là nói một tiếng là mọi người đều hưởng ứng á, kêu là nhất hô bá ứng phải.
Đúng rồi, bây giờ em cho nghe chút xíu rồi anh Bảo nói luôn nha.
Thấy dị dục thì điển cho là Minh Châu mới phát lầm cho nên mới gọi là thằng lúc đó là trong tâm hồn chúng ta đã an nhẹ rồi. Chúng ta thấy mọi người đều cần thiết sự an nhẹ, mọi người cần thiết sự quân bình, rồi lúc đó mới thể hiện thương yêu và xây dựng. Thì con người với con người lễ độ và sung sướng vui vẻ nhất hồ ba là nó đồng đi một đường với nhau, kiểu nhất hồ ba trong gia căn chúng ta cũng vậy. Kẻ lớn người nhỏ phải biết nhịn nhục, biết thiền rồi mới biết nhịn nhục. Quý cái thân nó, quý cái thân xác nó biết rõ cái luật trời. Luật trời hiển hiện trước mắt mà nó cứ đòi đi kiếm ông trời, cái rồi mất nó mà không gặp ông trời. Luật là cái xác nó là luật, ăn bậy là sanh bệnh, rất rõ. Thấy
Đó, anh Bảo có nghe không?
đâu người đi nói đi.
Rồi, nhất hô bá ứng này có nghĩa là đồng đi một đường với nhau. Ha, kẻ lớn người nhỏ mình biết, có nghĩa là mình có tôn trọng kẻ lớn người nhỏ, là nhất hô bá ứng.
Nhất
Câu thứ
hô là nói một tiếng
âm
là
tiếng ở dưới
tất
nghe.
cả mọi người hưởng ứng á.
Dạ, thì cũng giống như là nhường trên kính dưới vậy đó. Kính trên nhìn giường dưới vậy đó, nó là
Đồng
giống
lòng
như đồng đồng lòng với nhau, cùng với nhau. Rồi câu tiếp theo, nhưng mà có một người tên Điển, anh là ai vậy anh Bảo?
để hỏi để coi chuyện đâu có biết hết mọi người đâu, để
Dạ
mở mic cho anh nói thử, tự giới thiệu đi chứ mình đâu có biết.
dạ
Anh diễn iPhone là ai vậy? Xin anh tự giới
dạ
thiệu.
em Điền Nam Cali với anh.
Điện ở Nam Cali.
Dạ,
Ok.
nãy giờ em vô, nãy giờ mà không được, giờ mới vô lại được.
Ok.
Dạ.
Ok. Rồi, cảm
Dạ.
ơn.
Dạ.
Cảm ơn anh. Rồi, câu tiếp theo ha. Cái câu này á, nó hơi giống những cái câu từng hôm qua mình cũng có nói, nhưng mà cái câu này đặt từ tuần trước cho nên em phải trả lời. Cái câu này nói là tại sao khi mà đi một tới một cái nhóm người nào đó thì mình cảm thấy nặng ngực. Thì em sẽ cho nghe Đức Thầy nói cái gì rồi anh Bảo nói thêm ha. Khi tới đâu chỗ nào đó mình cảm thấy mình rất là nặng ngực thì hôm qua mình cũng có nói cái vấn đề này.
Con có một người bạn đạo tu khác pháp môn. Khi anh ta đến gần con, nghe rất là nhức đầu và nóng nảy trong người. Khi người đó đi khỏi hoặc con bỏ đi thì con nghe thấy hết nhức đầu. Vậy là tại sao?
Thì đối phương có phần trượt, coi chừng cái điển nó trượt.
Con có nên chơi với những gần gũi với những người ấy không?
Nếu mình thật tâm tu không có sợ chơi với những người trượt. Mình thật tâm tu đêm đêm tự giải là giải dùm cho đối phương không có sao. Nói chuyện thế họ cũng thức tâm.
Câu này nó giống giống hôm qua đó anh Bảo.
Hôm qua nhưng mà cái này nó nhẹ hơn cái ngày hôm qua là
Dạ.
mình nói đi vô trong chùa đó thì mới có cái mấy vòng nó thấy mình có thanh điển đó, thì thầy nó bu veo nó kiếm chút thanh điển để nó đi đầu thai đó. Thành ra mình có mấy người mình nhạy á, thì người ta cảm nhận liền, người ta thấy nhức đầu nặng ngực liền. Còn mấy người yếu thì về nhà tối mới thấy nặng đầu. Nhưng mà mình thiền một đêm mình giải thì nó cũng ra. Nhưng mà nếu mà nó thấy nặng ngực á, thầy nói nên rời chỗ đó liền. Tại cái đó là quỷ nó áp đảo dữ hơn. Còn ma thì nó làm chỉ nặng đầu thôi. Còn quỷ nó làm nặng ngực. Thì thầy nói trong mấy trường hợp đó mình nên rút đi ra chỗ khác chứ mình không nên ở đó.
Có thể là cái chỗ đó là cái luồng điển nó không giống như của mình cho nên đâm ra mình không có hợp á, thì có thể là cũng có thể là mình hơi quá đó, thì có nghĩa là mình không thích, Có thể là cái người đó mình không thích thì cái đó mình cũng cảm giác nữa. Cho nên có tùy theo cái trường hợp ha. Thí dụ như nặng ngực thiệt, có nghĩa là mình tới đó mà mình thấy nặng ngực thiệt thì mình không có đủ cái điển thì thôi rút. Còn nếu mà mình thấy một cái hoàn cảnh đó mà mình không thích á, thì cái đó là khác nữa. Nó cũng có cái khả năng khó chịu nữa. Có nhiều khi mình không thích cái người đó thì mình cũng có khó chịu. Cái đó cũng có trường hợp đó nha. Thì mình cũng không thấy cảm giác thoải mái, thì giống như cái anh đó vậy đó. Cảm thấy không thoải mái tại vì cái người đó cũng không phải cái luồng điển của ảnh, cho nên ảnh thấy không, không cảm thấy thoải mái.
Như vậy cũng... có nhiều người á, người ta nhạy, người ta vô trỏng cái người ta thấy nặng liền à. Còn như anh đi vô chùa không thấy gì hết trơn à.
Vậy có điển không?
Chắc không có điển là nên không bu.
Có hào quang nó mới bu.
Vậy là thiếu hào quang
rồi. Thiếu rồi.
Thiếu hào quang rồi, nó không bu mới chê.
Hay là ông này ông lì quá.
Anh ra vô chùa thoải mái là vậy.
Giờ câu tiếp theo. Câu này hỏi chứ cái duyên điển tu học có thể cứu độ nhiều người. Bây giờ mình nghe cái clip này là anh Bảo nói nha.
Thưa thầy, con nghe tin chị con bệnh nặng, con đã dặn vé máy bay xuống. Con định về thăm chị con, không may chị con bị té, cũng hơi nặng, con về không nặng. Nhưng hồi đêm hành thiền, con cầu xin bề trên, Đức Công Tư và thầy cho chị con giảm bớt căn bệnh. Nhưng chị con mất gần một tuần mà con không hay. Một đêm con nằm chiêm bao, thấy chị con vui lắm, đi với con lại. Khóa học này của thầy, con nghĩ là thầy và Đức Công Tư cứu phần hồn của chị. Con không hiểu có đúng hay không. Giải, cảm ơn thầy. Cái duyên điển tu học có thể cứu độ nhiều người. Rồi những người được cứu độ là họ chỉ có hướng về mình và để chung tiến, cái phần hồn được tiến. Cho nên tôi nói người phải thực hành thiền mới là cầu nguyện cho người chết được ấm áp và tiến hóa tốt.
Dạ, anh Bảo nói gồm lại cái chỗ này. Tại sao nó cái duyên điển tu học có thể cứu độ nhiều người?
Thì bây giờ trước hết mình muốn có cái đó thì mình phải ráng tu học, mình có điển nghe đã. Là những người nào có duyên với mình, nó hướng về mình á, mình hướng về họ thì họ có cơ hội được tiến hóa. Đi bổ túc giùm đi nếu mà có thiếu sót gì.
Thì em chỉ thấy ông thầy nói là cần phải thực hành thì khi đó thì mới giúp được, cũng giống như mình cứu được, mình thắp được cái hương đăng của mình thì mình mới cứu được cái củ huyền thất tổ. Còn mình không có tu học, cái hương đăng mình chưa có bật sáng thì chưa có giúp được. Cũng giống như người thân của mình, giống như cái chị đó là người chị của người đó mất á, muốn giúp cho cái người đó được ấm áp. Rồi câu tiếp theo, thập thiện thập ác dĩ hòa bình, cái này anh Bảo nói nha.
Cái này thiệt ra cái câu này có để trên suy đạo dư di chấm ọt trong cái phần từ ngữ tâm linh rồi, nhưng mà sẵn ở đây thì nói lại để các bạn đạo biết, thập thiện thập ác dĩ hòa bình là cái này nó nằm ở trong cái chữ đạo đức mà ra. Đạo thì thầy nói là phải thập thiện thập ác gia đình, dĩ hòa bình nghĩa là cái thiện mình biết mà cái ác mình cũng phải biết. Mình biết cái ác để mình tránh, mình không làm ác, mình hướng về thiện. Nhưng mà có một clip khác thầy nói, ông Thích Ca, ông đi ra ngoài rừng, ông thấy, ông đi vô trong thành, ra ngoài thành, ông thấy người ta khổ, người ta ác. Thì lúc đó ông mới không có hướng về cái ác nữa. Thì ông giữ con đường trung đạo mà ông tiến, thành ra mình có cái trung tâm bộ đầu là đi con đường của Đức Thích Ca, nó là giữ cái trung đạo mà tiến. Thì dĩ hòa bình là sao? Dĩ hòa bình là thầy nói cái tư tưởng mình nó phải hòa bình, nghĩa là phải quân bình á, mình mới lèo lái cái chiếc thuyền mình đi được. Thành ra cái thiện mình cũng phải biết mà cái ác mình cũng phải biết mới được. Cái này có thể cho nghe băng chút xíu được không Lily?
Dạ em có cho nghe lại một lần, bây giờ muốn
nghe. Cho nghe để anh cho nghe nha, anh có sẵn.
Dạ.
Để
thập thiện thập ác dĩ hòa bình mới biết được đạo. Còn biết thiện không, không biết đạo. Biết được cái chuyện ác. Thì ông Thích Ca, ông ra ngoài thành, ông thấy người ta ác, ta lấy xác người đi cúng lễ rồi nghe, ác. Ông hiểu được cái ác, không kết quả gì. Rồi cái thiện cũng không đi đến đâu. Ông mới lấy cái trung đạo, ông phát triển, ông mới được nhập Niết Bàn. Cho nên ông tu tới đến nỗi bộ đầu phát hào quang. Bây giờ chúng ta niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu là không có sai được, lạc lối. Trung tâm điển quang, cái đó là chánh. Niệm Phật không phải là lấy cái tâm phàm niệm Phật, lấy cái trung tâm điển quang hội tụ sáng suốt. Cái đó nó mới không bị mê lầm. và giải quyết được nhiều chuyện của nhiều kiếp của chính mình. Nhờ. Cứ làm tới sẽ thấy kết quả.
Nghe cái thứ nhì nữa nhờ.
Thập thiện thập ác dĩ hòa bình, tự mình phải biết mới lèo lái được tâm thức tiên hoa. Cứ hướng về cái thiện mà không biết ác. Biết được ác thì chúng ta không bao giờ dẫm chân vào sự ác nữa, thì tự nhiên chúng ta là thiện. Lúc đó thiện ác phân minh thì óc nó mới sáng suốt, tâm từ bi nó mới phát triển, nó không nỡ nào hại bất cứ ai.
Thêm cái nữa đi.
Cho nên tôi nói cái đạo đức nó có chữ tạo, nó rõ ràng là thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Tự ngộ, tự mình dẫn tiến chiếc thuyền. Cái chiếc thuyền đó nó mới mở đường cho tiến qua. Còn mình mà không có hòa bình, tư tưởng hòa bình, mình nắm cái chèo đó thì chèo cũng chặt, chiếc thuyền cũng hoàn hoàn chẳng có đi tới. Mà tư tưởng mình hòa bình, quân bình đầy đủ rồi thì mình chèo một cái thì thấy chiếc thuyền nó ổn định rồi. Chứ bằng đạo giả theo một cái chữ đức là từ trời đất nhân quần hợp tác, một thập phương Phật bốn phương trời nhất tâm đem lại ánh sáng cho người thiện giác, là chứng minh người đó làm việc rất đúng. Thì lời nói của người luôn luôn sáng suốt, mọi người đều cảm mến, đó là xác nhận được đức giả. Theo đạo đức. Bởi bây giờ không có thực hành làm sao có đạo đức. Lấy lý thuyết xui, lấy sách này kinh nọ nói không, làm gì có đạo đức. Đi đâu tìm ra đạo đức? Thành ra miệng nói đạo đức mà tâm tối tâm.
Rồi xong rồi đó. Đi tiếp tục đi nha.
Dạ, câu tiếp theo. Cái câu này, cái người đặt câu hỏi bữa nay không có mặt thì có nên nói không anh Bảo? Câu này của anh Tuất. Cái này của anh Tuất. Anh Tuất.
Thì nói đi, nếu mà có đủ gì giờ thì nói đi, anh nghe lại mà.
Dạ, câu này hỏi về dung điểm. Mình có đã nói rồi nhưng mà em cho nghe thêm.
Để kỳ sau anh vô đi, cái này nó hơi dài phải không?
Dạ, có rất là nhiều chuyện để nói ha.
Nhiều chuyện để kỳ sau đi, tại cái này nó cũng dài lắm.
Rồi, tiếp tục. Câu tiếp theo là nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được lời chân lý. Bây giờ mình nghe cái câu nói của thầy rồi anh Bảo gom lại ha.
Phải nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta. Không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý và tự thức, tự khai mở tiến hóa mà thôi, chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi thấy có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi chúng ta mới thể hiện được tâm từ bi. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý thì mới có cơ hội đạt đạo. Các bạn vô vi nghe biết bao nhiêu chân lý, nhưng mà thực hiện nhiều khi dòm lại mình bê trễ, không thực hiện nổi. Chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có. Tự gạt mình là đã một đại tội. Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo mà không có hóa giải được mình, mà lệ thuộc vào người khác không được. Mình phải làm chủ hoàn toàn, mình mới hóa giải những sự ô trược từ tiền kiếp tới bây giờ. Sự mê muội từ tiền kiếp tới bây giờ mình phải hóa giải nó ra. Kinh kệ nẻo hóc nó mới khai thông. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Chân lý nó ẩn tàng trong khối óc của con người. mà con người vì mắt mũi tai miệng hướng về ngoài mê muội trong cái tạm thời không phát triển. Cho nên vô vi nhắc rất kỹ và để cho mọi người thấy trong lúc tu thiền các bạn được bồ đầu rút thanh nhẹ, đó là đi về cái chiều hướng chân lý khai triển của tâm linh. Sự thật của chính mình ta cảm thức được mới là sự thật. Còn lý luận sơn phết ở bên ngoài không phải sự thật. Dù cho nói hay cách mấy cũng cái hay của đối phương mà thôi, chứ cái hay của chính chúng ta chưa có. Mục đích là tìm chân lý của chính mình, khai triển chân lý của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có thì cũng phải tan rã. Nói tôi tu đạo này, tôi tu đạo kia mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã. Thì tâm từ bi tôi đâu có. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quá rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải chuông chảy như sơn phết đâu. Không có vụ đó. Làm ơn mang oán đủ chuyện hết, nó mới kêu dậy tâm từ bi, tha thứ và thương yêu. Cuối cùng cũng phải biết tha thứ và thương yêu mới lấy là sức mạnh từ bi, là sức mạnh cứu độ chúng ta.
Dạ anh Bảo tấm tắc.
Cái này là cái em muốn hỏi gì tại
nghe lời chân lý thực hiện cho kỳ được. Cái lời chân lý tại sao phải nói như vậy?
Nhiều chuyện quá, bây giờ tấm tắc cũng hơi khó, hơi ly nói đi.
Khi mình nghe cái chân lý như thầy hồi nãy thầy có nói đó, khi mình nghe lời chân lý đó mình phải thực hiện cho kia được. Tại vì có nhiều khi mình lại dễ lệ thuộc à, tại nhiều khi mình nghe mình xuôi cái tai á, mình dễ lệ thuộc bởi một cái người nào đó. Cho nên thầy hay nhắc đi nhắc lại là mình tự tu tự tiến là vậy. Tại vì khi mà mình không có hiểu rõ đó, mình không có nắm chắc cái tình thế đó, mình dễ lệ thuộc bởi người khác. Cho nên khi những lời mà ông Phật ông nói ra đó là mình cố gắng mình thực hiện cho kia được. Tại vì cái lời chân lý là của Đức Cha Trời, cho nên không phải mình nói làm nói một chuyện, nhưng mà thầy muốn mình nắm cái đó mà đi, chứ không phải là mình thực hiện được 100% ở trong một kiếp. Tại cái đó nó không phải là dễ. Tại những lời chân lý đó là những lời rất là khó thực hiện, bởi vì mình không có cái sự nhịn nhục. Hồi nãy thầy cũng có nói cái sự nhịn nhục của mình nó không thực hiện được. Mình không có cái nhịn nhục, cho nên đâm ra mình không có thực hiện được cái từ bi ở trong cái gia đình cũng vậy. Tại vì mình không có cái lòng tha thứ và thương yêu. Cái đó là cái chân lý đầu tiên mà người tu phải thực hiện. Đó là cái sự nhịn nhục mà mình chưa có đạt được. Cho nên đâm ra thầy nói những người có gia đình mà vẫn còn bị tan rã là như vậy. Đó là tại mình thực hiện chưa có được cái chữ từ bi. Chưa thực hiện được sự nhịn nhục. Mình chưa có làm được. Cho nên khi mình nghe đạo, mình học đạo thì mình phải tự hóa giải lấy mình. Có nghĩa là khi mình thực hành thì mình mới hóa giải được. Còn không thì mình sẽ bị lệ thuộc. Bởi vì người kia nói hay quá, mình nghe mình mê á.
Mình mê
cái mình chạy theo. Giống như mình nghe chỗ này thấy hay quá, mình chạy theo cái không thôi, cái mình thấy mình hơi chán, cái mình chạy chỗ khác. Là có nghĩa là tại vì cái luồng điển họ không có, cho nên họ dễ chạy lắm. Nếu mà họ thực sự có điển rồi, họ không dám bỏ đâu. Tại cái đó là cái cứu cánh của họ, họ bám hoài, họ không thể nào bỏ được. Còn mà chạy qua chạy lại đó là cái đó là họ chưa có đạt được, cho nên họ dễ bị lệ thuộc bởi cái người khác. Cho nên khi mình nghe được những cái lời gì của ông thầy là một cái bậc chân tu á, thì mình nghe lại á, thì mình sẽ dễ thực hiện hơn những người mà không có thực hành.
Không thực hành mà nói mình khó thực hiện được không nữa.
Dạ, có khi mình nghe cái tần số của ông thầy nó quen rồi đó, mình nghe người khác mình nghe không vô. Mình nghe giống như là mình thấy nó thấp quá đó, mình không có nghe được. Không phải mình kỳ thị nhưng mà mình rất là khó chấp nhận, là tại vì nó chưa có giải được cho mình. Nó bị khóa ở chỗ nào đó, nó không có giải mở được cho mình.
Thì mình tu cái này để giải mở sự mê muội của nhiều kiếp trước mà. Hả?
Dạ, mình mở hết cả các khuyết, tất cả các khuyết ở trong cái bản thể mình phải mở được. Tại vì nếu không mở được, nó cứ khóa hoài, nó đóng lại, nó không chịu chấp nhận á, là do cái sự nhịn nhục mà nó không có. Mà cái đầu tiên á, của người tu là dễ vướng vào, đó là cái tự ái. Thầy nó nhắc hoài trong những cái clip em làm tương lai này, tất cả những cái gì cũng vậy, qua cái tự ái là rất là khó. Mà mình dẹp không được cái đó là không phải là người tu, tại cái tự ái nó rất là khó. Cho một cái cụ thể, ví dụ như một cái chuyện gì đó mình nói tới người đó, cái tự ái họ nổi lên là họ bỏ hết. họ bỏ hết, họ không quay lại. Còn ví dụ như đúng cái tự ái mà cái người tu thật thụ á, họ nghe được là họ sửa được, là họ cứ bám vòi, thì cái người đó mới thực sự họ có cái tâm đạo, họ muốn tu. Còn cái người mà tự ái á, họ nghe xong họ thấy cái chuyện của họ là họ chạy mất tiêu à. Thầy nói đó, khi khen nó thì nó theo, mặt chê nó chạy mất. Là như vậy đó.
Nhưng mà người nhiều người thấy ông thầy ông chửi lại khóa vô cho ông chửi thêm để đập bể cái sự ngu muội của mình.
Và cái đó mình tiếp thu được rất là nhiều, mà cũng khai mở cho mình lắm. Tại vì khi đó ông mở khuyết được cho mình, mình mở ra được những cái khuyết tự ái, những khuyết cống cao ngã mạn, những cái khuyết mà mình dấp phải á, thì mình sẽ dễ sửa hơn. Còn nếu mà mình sửa không được là do mình chưa có tu đàng hoàng, mình chưa có thực hành đứng đắn, thì khó mà chấp nhận lắm.
Thầy có nói cái khai thông kinh kệ trong này cũng hay á.
Dạ, nó có cái khai cao thông thần kinh não học trong đây nè.
Thần kinh não học á, thầy nói á, cái người mà tu theo mấy chùa rồi đó, nếu mà đọc kinh không thông suốt á, thì xuống dưới nó bắt đọc lại từng chữ, phải không? Còn người tu vô vi á, mà không khai thông kinh kệ á, thì cũng phải học lại.
Đừng kinh não học chưa khai, nhất là trên bộ đầu á.
Thần kinh não học mà không khai á, là cũng phải học lại. Người ta kinh kia, mình kinh này, cũng hai cái cũng bị giống nhau.
Yeah. Trong đây rất là nhiều chuyện nha, cho nên em
quá nhiều.
Quá nhiều luôn á, trong đây á, thầy nói rất là nhiều chuyện rất là hay. Tại vì á, thầy có nói mình á, là cái chỗ mà khi mình hướng ngoại nhiều á, là mình mê muội là mình không có phát triển được. Khi đó cái thanh nhẹ nó không có, nó rút không đi lên được, nó không có chiều hướng đi lên để khai triển cái phần hồn của mình. À, cái phần đó thầy cũng có nói nó. Cái phần đó cũng hay lắm, mình không có nên là sơn phết, có nghĩa là mình không có đừng có tô thêm những cái gì mà mình chưa có giới tới. Cái đó là thầy cũng có nói.
Như là bề ngoài á.
Dạ, đó cái là lý luận mà sơn phết đó, thầy cũng có nói. Có dính hồi nãy là thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình, nhưng mà nó có chút xíu thôi, nhưng mà nói về cái tình thương và đạo đức. Cho nên anh Bảo nghe xong, anh Bảo tóm nhân. Tại vì cái câu này hồi nãy anh Bảo có nói về thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Rồi, cái câu này nó cũng là cái đó, nhưng mà nó nói ở góc độ khác.
Em tại sao tình thương phải có đạo đức?
Tình thương với cả đạo đức. Đạo đức là gì? Chữ đạo là gì? Thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Biết thiện cũng biết, mà ác cũng biết. Tự mình tiến tới kêu đạo. Đức là trời, đất, người hợp tác. Mười phương trời, bốn phương vật nhìn nhận việc mình làm là đúng. Tức là mình phải tu trợ Phật mới chứng minh cho chúng ta, và nhân loại mới chứng minh cho chúng ta. Còn hành đúng, thực hành đúng, không gian xảo, không lừa gạt, thì trợ Phật và nhân quả đều quy minh chúng ta. Mới kêu là người đạo đức. Con người có cái xác, có cái con trời cho cái xác, có luật trời mang theo làm người, cái hồn mang quản lý cái xác mà không biết cái xác, rồi trở nên ác. Phá hoại tâm thân là người ác, không phải người hiền. Người xây dựng tâm thân mới là người hiền. Cho nên chúng ta đang tu đây để đặt xây dựng tâm lẫn thân. Tu nhiều ăn ít mới tiến thân, chứ ăn nhiều tu ít cũng không được. Nó cứ trở về cái giới ác, mê hoặc, không có phát triển. Còn chúng ta tu ở đây là ăn ít tu nhiều thì nó mới phát triển, cái thực chất của chúng ta nó mới lộ ra.
Rồi anh Bảo tóm tắt.
Thì cái câu này hồi nãy nó cũng giống như kia, khi nó cái đạo đức á, thì nó dính tới cái thập thiện thập ác chỉ hòa bình theo chữ Tàu nãy này có nói đó, thì phải biết thiện biết ác, chứ không phải mình nói đâu bây giờ mình tu về Phật thì mình chỉ biết thiện thôi, mấy chuyện ác mình không có nên bàn tới. Cái đó là mình không có biết thiện không biết ác thì mình không có thể nào mình tránh cái ác được. Khi mình dẫm chân lên ác mình không thấy, thì mình thập thiện thập ác chỉ hòa bình đó, thì mình được trời đất người hợp tác, thì lúc đó mình tiến tới trời. Mình tu phải để trời Phật chứng minh, nhân loại chứng minh, thì lúc đó mình mới có cơ hội tiến, chứ không phải mình tu này là mình đắc được. Mình tu sao mà để ông trời ông Phật chứng tâm cho chúng ta mới được.
Dạ. Đúng ra là 40 phương Phật, 4 phương trời. Nhưng mà thầy nói là 10 phương trời, 4 phương Phật. Có chỗ khác thầy nói là ngược lại.
Bốn phương trời, mười phương Phật phải không?
Dạ, mười phương Phật. Bữa nay thầy nói lộn là mười phương trời, bốn phương Phật.
Dạ, thì thầy cũng lộn qua lộn lại chút gì.
Dạ, rồi, câu tiếp theo.
Để nói về chữ đức đó, thì cái đó, bốn phương trời, mười phương Phật, nhất tâm nhìn nhận cái chuyện làm mình là đúng đó, mới gọi là đức. Dạ. Chứ không phải tự mình nói cái chuyện đó là đức.
Rồi, câu tiếp theo. Nghĩ về điện năng là cái điện nó đi lên. Tại sao nó nghĩ về điện năng là cái điện nó đi lên? Rồi, cái câu tiếp theo.
Mà cái này nó không có chạy, cái nhâm đốc nó không chạy thì làm sao đi được? Bị kẹt đâu có đi được. Cho nên ta khỏe mạnh là nhờ thiền, nó khỏe mạnh chỗ đó. Thấy sửa lần rắc lê lần nó kết hợp rồi nó choáng, nó thấy ánh sáng, từ đó nó chạy tự động. Tưởng cả ngày mình tưởng tới bên trên rồi lần tu rồi mình tưởng tới điện năng là tưởng bên trên rồi, thanh nhẹ rồi. Càng tưởng được điện năng rồi là cái điển của mình không có bị hạ. Khi mà người ta nghĩ về cái chuyện tình dục này kia nọ, cái điển nó hạ liền. Mình ta nghĩ về điện năng là cái điển nó đi lên. Mình với vũ trụ là một, cứ nghĩ cái đó. Cái óc luôn luôn nghĩ như vậy là nó tối tân quá cái đầu óc của mình, không có lạc hậu nữa. Lúc nào cũng vui mà không phải đòi hỏi cái gì hết. Mình có sẵn rồi. Tại mình không xài, không làm, không mở. Chứ đâu có xin của ai đâu.
Dạ, anh bảo tóm tắt cái câu đó.
Tóm tắt thì cái đầu óc của mình nó hướng về cái nào, cái luồng điển mình nó chạy xuống đó. Mình hướng về tình dục thì nó chạy xuống dưới. Mà mình tưởng tới bề trên thì cái điển mình nó chạy đi lên. Nhưng mà mình cũng phải thực hành mới hướng về bên trên, nó khó hơn, nó không có, nó đòi hỏi cái sự cố gắng nhiều hơn là mình hướng hạ. Mình hướng hạ mình để tự nhiên, mắt mũi tai miệng nó kéo hồi nó cũng chạy xuống à. Còn mình hướng thượng nó rất là khó. Mình có học mấy bài về hướng thượng là mình phải cố gắng rất là nhiều mình mới đem luồng điển mình lên được. Mình phải thực hành cho nhâm đốc nó cũng tương đối là nó thông, cái điển nó chạy tròn nó mới dễ. Khi mà mình tưởng cái điển nó mới rút lên trung tâm bồ đầu được, mình mới ép cái phần hồn cho cái điển. Mình niệm Phật nhiều mình mới ép cái phần hồn mình lên trung tâm bồ đầu được, chứ mình thả ra là nó tuột xuống à.
Rồi, câu tiếp theo ha, cái câu này đúng là đặt phải như thế này: quy thức để tự đạt nha. Hai cái này khác nhau, người ta đặt là quy thức tự đạt là không phải quy thức để tự đạt. Bây giờ mình nghe ha, anh bảo nghe nha.
Trở về với chính bạn, Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn, hằng ngày hằng giờ hằng phút đem vào tâm các bạn để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no để tu tiến. Mà các bạn không biết sử dụng cái đó, các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống. Ngược lại các bạn, tôi đi lên núi tôi mới tu được, tôi xuống biển tôi mới tu được, tôi ra chợ tôi mới tu được. Tại sao bạn có tâm bạn không tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện. Thấy rõ chưa? Thì chúng ta có tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà tu? Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở nhất, trong nháy mắt đưa ra xuống địa ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng. Cho nên chúng ta hiểu cái diều mối này và hiểu quyền năng của Thượng Đế được cung ứng bất cứ giờ phút khác nào, qua cả mắt các bạn, qua lỗ tai các bạn, qua lỗ mũi các bạn, qua cái miệng của bạn, qua tư tưởng các bạn, qua sự kích động của thể xác của các bạn, cũng có sự hiện diện của Thượng Đế đang làm việc với bạn. Cho nên các bạn bình tâm an đi. Trời Phật đã thường độ chúng ta, chỉ chúng ta là người phản bội quên Ngài. Chúng ta phải đâm đâm trở về với chính Ngài thì chúng ta mới có an ninh, không bị kẹt nữa. Cho nên nhẫn hòa tiến, quy thức để tự đạt. Thấy chưa? Quy thức để tự đạt, chứ không quy thức để đi xin xỏ. Không phải quy thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sai quay. Quy thức để tự đạt, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh.
Cái này hay lắm anh Bảo.
Mà Eli có gom lại đi, cắt nghĩa cái chữ quy thức là cái gì đi.
Quy thức. Bây giờ mình quy thức á, đầu tiên là mình phải trở về với chân tâm. Cái luồng điển nó phải hội tụ ở đó. Khi mà nó quy nhất được rồi đó, thì khi đó mình mới quy thức được. Tại vì khi thống nhất thượng xuống trung hạ rồi á, cái luồng điển nó đi lên được rồi, ngay cái đỉnh chân tâm của mình á, thì khi đó mình mới đạt được cái quy nhất. Mà cái quy nhất rồi thì nó mới tới cái quy thức. Hả? Cái quy thức có nghĩa là trở về với cái chân tâm của mình, và cao hơn cái quy nhất á, là cái quy thức á, là cái phần hồn nó đã được thức rồi đó. Trở tới cái mức cao hơn rồi, nó trở về với phần hồn nguyên thủy của nó, cho nên mới là quy thức. Mà quy thức rồi đó mình mới tự đạt. Cái tự đạt ở đây á, có nghĩa là mình trở về với cái vị trí của chủ nhân ông, và trở về với cái vị trí Như Lai của mình rồi đó, thì khi đó mình mới ảnh hưởng được cái bản thể này, mình ảnh hưởng được chúng sanh ở bản thể này, và mới ảnh hưởng được những người xung quanh. Cái tự đạt có nghĩa là tự tu tự tiến á, mình tu được, mình tiến được á, là cái tự đạt. Cho nên cái quy nhất rồi nó mới quy thức, thì mới tự đạt được.
Quy nhất là mình hội tụ
chân tâm rồi đó.
Hội tụ chân tâm nghĩa là thượng trung hạ quy nhất á, là ba
thống nhất rồi đó.
Ba cái giới trong người mình đã quy nhất, nó thành một rồi đó, mình trụ được cái trung tâm bộ đầu của mình á, trụ nghĩa là ở đó hoài không có xuống nữa đó, thì mới kêu bằng trụ. Thì lúc đó mới kêu là quy nhất, mà quy nhất rồi nó mới đi tới quy thức được.
Nó mới thức á.
Thức.
Dạ, nó mới thức được cái hồn nó trở về cái vị trí của nó, là nó thức
trở về cái thức trọn vẹn của nó.
Dạ. Cho nên cái quy nhất rồi á nó mới quy thức. Cái quy thức nó phải cao hơn. Hả? Trở về cái vị trí phần hồn á, thật sự mà nói á, khi ông thầy ông nói hôm qua mình có nói đó, khi mà ổng xuống cái xác á, từ trên mà ổng xuống trở về cái xác á, ổng không bao giờ ổng xuống cái xác, nhưng mà khi ổng vô cái xác á, thì lúc đó xung quanh ổng là rất là nhiều hào quang mà không có ai gần ổng được nha. Ổng nó không có gần được. Lúc đó ổng rất là nghiêm nghị, và xung quanh ổng lúc nào cũng tỏa hào quang hết. Thì mình gặp ổng á, nếu mà người nào có cái cơ hội đó sẽ biết liền, khi em nói quỳ xuống liền, hai cái chân quỳ xuống và khóc liền. Cái đó em biết trong lớp này có ai không, nhưng mà em biết chắc chắn sẽ có người có như vậy. Và những cái trường hợp đó là ông thầy ông xuống à, bắt đầu nguyên cái phần hồn ông xuống đó, là ông tỏa cái hào quang lên, cái quy y của cái quy nghi của ông nó rất là mạnh, cái luồng điện cũng rất là mạnh. Khi đó ông trở về với cái cương vị của một vị Phật, ông xuống á. Còn lúc mà ông nói chuyện mà vui vẻ rồi đó, không phải, cái phần hồn không có xuống. Đó là xung quanh ông là chỉ có là vía hoặc là con lục trần ông nói chuyện thôi. Khi mà ông xuống á là nó mạnh lắm, cái điện nó mạnh lắm.
Mấy người ở xung quanh chỉ có biết khóc thôi à?
Dạ, quỳ xuống, anh nói gập hai chân. Tại có cái chị đó là vợ của anh Thắng á, anh nói là tại sao tự nhiên gặp thầy, hai cái người đó phải quỳ xuống gập hai cái chân lại và khóc quá chừng muốn đi tu. Đó là lúc đó là ông nói là phần hồn tôi xuống, đó tôi xuống thì các bạn không có gần tôi được, không có gần tôi được, tại lúc đó phần hồn tôi xuống. Đó. Cho nên không phải lúc nào ông cũng xuống nha. Không phải lúc nào phần hồn ông cũng xuống nha, rất là ít xuống, ổng chỉ ở trên cao thôi, ổng nằm lúc nào cũng trên cao, nên cái phần hồn đó là nó đã thức rồi, nằm ở trên á, tại ổng trở về cái vị trí của ổng rồi, ổng trở về cái ngôi vị của ổng gọi là quy thức.
Còn bắt đầu ổng chiếu điện xuống dưới này thôi hả?
Dạ, ổng chỉ chiếu mà cái phần hồn tuốt ở trên cao, tuốt ở hư không đại định, ổng chiếu xuống cái phần hồn nằm ở trên cái đỉnh đầu cao hơn một tấc hoặc có khi ba tấc á, là cái phần hồn ở trên tuốt trên cao cái hư không đại định á, cái chân hồn ở đó nó chiếu xuống ngay cái chỗ ở trên cái đỉnh đầu mình hơn một chút, thì lúc đó là ông chiếu xuống ở dưới đây, ông điều khiển cái phần hồn đó, nó điều khiển với cái xác. Chứ còn khi ông vô cái xác là khác à, ông vô cái xác là ông tỏa sáng hết. Cho nên tại sao có nhiều người thấy được, đó là ông cho thấy á, là lúc đó là ông mạnh lắm, lúc đó cái luồng điện ông rất là mạnh và cái hào quang ông tỏa ra rất là mạnh. Những người nào thấy được thì sẽ biết được cái gì em nói. Rồi câu tiếp theo, tạo sự si mê cho nên nó què quặt cái tâm thức. Tại vì cái si mê mà làm cho cái tâm thức mình bị què quặt ha. Rồi bây giờ anh Bảo nghe nha.
Các cấp ở thế gian cha mẹ đâu có độc tài, thương yêu, nhưng mà các con không hiểu. Vì đường lối chỉ dẫn tiến tâm linh của các con, thì cha phải bắt buộc phải nghiêm nghị như vậy. Nhưng mà chúng sanh không hiểu. Cho nên chúng ta người tu hiểu. Hiểu rồi chúng ta mới cảm thấy thương yêu cha mẹ chúng ta. Hiếu trước hết. Có hiếu mới có nhân đạo. Con người không có hiếu làm gì có nhân đạo. Mà nhân đạo không có làm sao có thiên đạo. Người hiếu trên hết. Bất cứ chế độ nào, phân tán như cách mấy đi nữa, cái tình yêu cha con nó vẫn còn. Tình yêu quê hương xứ sở nó vẫn còn. Nó yêu quốc hồn rồi nó mới biết yêu đại hồn. cái tình yêu đó lúc nào cũng sống động, bất cứ ở chế độ nào ở thế gian này. Bỏ tình yêu cha mẹ thì phải có tình yêu quốc hội, đại hội, rồi tiến tới đại hội. Chứng minh chúng ta là điểm liên quan tại thế, đầy đủ phương tiện để xây dựng trong chương trình tiến hóa. Nhưng mà tạo sự mê si, cho nên nó què quặt tâm thức và không đi đến đâu, thì nó biến thành mê và chấp. Cho nên chúng ta có cái pháp để đi tới trung dung thực tiễn, khai mở tâm lành sẵn có của chính mình, nhưng họ mới đón nhận thanh quan điển lạc của bề trên thường độ chúng ta, chứ không phải là đợi lúc cầu mới có. Cho nên người tu với vi mỗi đêm thiền tưởng như Quan Thế Âm Bồ Tát, tưởng như Đấng Cha Lành, tưởng tới sự di thiện tối lạc đó. Thì chúng ta tu đây để làm gì, hướng về gì? Hướng về thiện nghiệp rõ ràng. Các bạn đang thực hành để hướng về thiện nghiệp. Thiện nghiệp thì đi đâu? Trở về với sự chân giác. Sự chân giác rồi đâu? Đi trở về nguồn cội.
Dạ, anh Bảo nói nhanh cái câu này.
Nè, câu hỏi là gì?
Tại sao là tạo cái sự mê si, cho nên cái nó cái làm cho cái tâm thức mình nó què quặt, nghĩa là nó khập khiễng á.
Nghĩa là mình mất quân bình á, nghĩa là mình thiếu thốn những cái căn bản của con người, mất quân bình. Ở trong cái bài này thầy nói về cái hiếu rất là nhiều. Thầy nói phải có hiếu mới có nhân đạo, rồi có nhân đạo mới trở về thiên đạo. Thì thầy nói cái tình yêu rồi phải có tình yêu cha con, rồi mới có tình yêu của quốc hồn, là cái xứ của cái hồn mình đó, rồi mình mới trở về với đại hồn được. Thành ra thầy nói cái luồng thanh quan điển lành thì lúc nào cũng thường độ chúng ta trên bộ đầu. Mà nếu mình không có trở về trung dung á, khai mở cái tâm lành á, thì không thể nào mình đón nhận được cái thanh quan điển lành đó. Thì mình tu cái này á, là mình phải hướng về cái thiện nghiệp. Mình mỗi đêm mình hướng về Đức Quán Thế Âm, hướng về Đức Phật Di Lạc đó, là mình trong mấy công nguyện của mình đó, mình hướng về đó, mình hướng về thượng thiện nghiệp, rồi mình mới trở về với chân giác được. Còn nếu mà mình còn si mê, hay là mình tâm tối, hay là mình động loạn, thì mình mất quân bình, mình không có thể nào hướng về cái thanh được.
Khi mà mình cái tâm thức mình bị què quặt, cái này nó khiếm khuyết rồi đó, thì mình biến thành mê chấp.
Tại nó mất quân bình đó.
Mất quân
bình. Sáng suốt. Khi mà mình nghĩ xấu người ta nhiều, thầy nói nghĩ xấu cho người khác là cái luồng điển mình nó bị méo. Mà người tu chân thật thì cái luồng điển nó phải tròn, tròn trịa.
Câu tiếp theo, nung nấu cái ánh quang từ trên khối óc để khai mở. Tại sao nói là muốn khai mở thì phải nung nấu cái ánh quang ở trên cái bộ đầu của mình? Bây giờ anh Bảo nghe nha.
Cho nên ngày hôm nay Hoàng Xuân Ly cũng đã tu, đã nung nấu cái ánh quang từ trên khối óc để khai mở và muốn cống hiến những gì cho chúng sanh trước khi mình lìa khỏi đời, cũng như tất cả bạn.
Đó, thầy nói có chút xíu chỗ đó thôi. Tại sao nói mình phải nung nấu cái ánh quang đó?
Cái ánh quang đó thì cái bộ đầu của mình á, là cái mặt khuyết, là cái chỉ có pháp vô vi mới chỉ cho mình cái trung tâm bộ đầu. Cái từ cái điểm đó mình mới có thể liên hệ với bề trên, từ cái điểm đó mình mới có thể tiếp thanh quang của bề trên, mà từ cái điểm đó bề trên chiếu xuống mình mới nhận được. Mà mình không có nung nấu cái luồng điển mình lên ra trước khi mà mình có cái ánh quang đó, thì mình phải trụ cái luồng điển mình lên đó. Thành ra thầy cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc mình phải niệm Phật nhiều để ép cái phần hồn đưa cái luồng điển nó đi lên, chấn động lực nó tập trung nhẹ, nó nhanh nó mới lên trên đó, nó ngự được. Mà lên trên đó mình mới phát triển được ánh sáng, thì lúc đó mới có cái ánh quang ở trên trung tâm bồ đầu của mình, nó mới khai mở được. Thành ra cái điểm đó là cái điểm mình muốn thoát, là phải mở cái điểm đó, mình phải có khai sáng ở đó.
Vậy đó, cái đó là trở về với ngũ uẩn rồi đó. Cho đó khai mở rồi đó. Cái câu tiếp theo là nói là tại sao nói cái vật cặn bã vá víu của Thượng Đế. À, mình cái gì là cặn bã vá víu của Thượng Đế? Bây giờ mình nghe cái câu này ha.
Chúng ta đang nói chuyện với chân thức, nói chuyện với phần hồn, nói chuyện với tâm linh sống vĩnh trụ đời đời trong chương trình tiến hóa, không nói chuyện với xác thịt u ơ tạm bỡ này. Xác thịt u ơ tạm bỡ này chỉ hỗ trợ cho chúng ta học được mà thôi. Học xong rồi phải hướng về thanh. Mà hướng về thanh rồi phải giữ trọn lành, đi trong chương trình đã hoạch định và đi tới vô cùng mới thấy kết quả trong tương lai. Đây là một cuộc cách mạng tâm linh các bạn đã và đang đi từ lúc chào đời tới đây. Muốn, ham muốn, dục tính, sân si rồi chán bỏ là đang đi rồi. Đã bước qua từ trạm một. Ngày hôm nay các bạn nhìn lại các bạn thấy là tôi đang ôm đống rác chứ tôi có phải ông nào đâu. Xác này là một đống rác. Bên trên dồn xuống thấy là một đống rác, không phải sự cao đẹp. Tầm thường. Cái vật cặn bã va víu của Thượng Đế ôm đó mà thị oai. Chứ kỳ thật tâm nó không phải. Cho nên chúng ta vỏn vẹn trở về với chân tâm và không ôm cái chấp của thể xác, không ôm cái đẹp tạm bỡ mà chúng ta tán thưởng, không có thật. Trên định mục cho chúng ta thấy sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ quả diệt rõ ràng.
Dạ, anh Bảo nói tiếp cái này hay.
Nói về cái câu hỏi là gì?
Cái, tại sao nói là cái vật cặn bã vá víu của Thượng Đế, cái đó là cái gì?
Cái xác. Cái xác là cái cặn bã, cái đó là của vá víu của Thượng Đế để chỉ tạm trong mấy chục năm để cho cái phần hồn cư ngụ ở trong đó mà học hỏi. Mà nếu mà mình lẫn lộn cái hồn với cái xác á, là mình tạo sống trong mê. Nghĩa là mình lúc nào mình cũng mê, mình mê cái xác giả tạm một thời gian ngắn là phải bỏ, mà mình mê cái đó mình quên đi cái phần hồn. Thành ra mình phải trở về với phần hồn, mình nhớ tới phần hồn lo tu mới là đúng. Còn mình ôm cái xác là mình đi sai đường.
Thầy có nói thêm cái đừng có ôm cái đó mà thị oai á, cái đó hay lắm ạ, cái đó hay lắm ạ.
Ôm cái xác thị oai hả?
Ừ, đúng rồi, có nhiều khi mình thấy cái xác nó đẹp mà mình phải chăm chú cái đẹp, rồi mình nói ồ mình cũng có vị trí ha, cũng phải cho nó ra oai một chút xíu.
Rồi đẹp ha.
Cái gì cũng muốn á, cũng muốn đưa ra cho người ta thấy, cho thấy là mình có cái vị trí nào đó, mình có một cái gì đó, cũng giống như là trong cái đó là ở đời nha, còn ở đạo thì vô à, tôi thấy được anh có cái này, anh có cái kia, anh kiếm trước anh làm này làm kia, đó là cái thị oai đó. Cha đây à, ta có cái đó đó, ta đạt được cái đó đó. Cái đó là mình ôm cái xác để mình đi thị oai. Cái đó không phải là cái mình hướng tới, mà thầy nói mình là mình hướng tới cái chân tâm. Bởi vì cái xác đó là cũng phải qua được cái bệnh đó là sinh lão bệnh tử khổ, hay là sinh lão bệnh tử đó cũng là phải qua hết, cho nên cái đó không có thị oai được. Thị oai nó cũng ngắn hạn lắm. Câu tiếp theo ha, câu này nói tại sao nói làm. Cái này chắc là nói về cái chim bao. Cái câu này mình sẽ nói kỹ nha, mình sẽ nghe kỹ rồi mình sẽ nói tại sao. Tại nó có hai câu hỏi ở đây. Một câu thứ nhất nói làm. Mình học cái khóa học này là khóa học triết học minh giới. Ha, thì tuần trước mình cũng có nói về triết học minh giới, nhưng mà tuần này mình nói ở cái cầu khác.
Còn mới thực hành pháp lý này được có 2 tuần, con được một giấc mơ là con như là con ra khỏi bản thể và con thấy mấy đứa con nít. Thưa thầy, giấc mơ như vậy có đúng hay là không? Tại vì con mới thiền có 2 tuần.
Cái gì? Đảo lộn trình thế cơ tạng. Nó phản ảnh ra một giấc mơ chứ không có gì đâu, không phải sự thật. Đảo lộn tình thế cơ tạng. Mình thần kinh còn yếu cho nên phải niệm Phật để khôi phục lại. Khi quân bình rồi không có chim bao.
Nếu mà con không có giấc mơ nữa thì như thế là sao, là nó không có?
Nó tỉnh táo sáng suốt, nhận định rõ rệt và chuyện cuộc sống cũng thay đổi mới hết, là một con người mới hoàn toàn tốt. Lúc đó mạnh nhận định Chúa là ai, người là ai, Phật là ai rõ rệt, sống trong thực chất này. Không có vấn đề tình cảm u ơ nữa, phải làm những chuyện cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt. Nhưng mà phải đợi một thời gian, hoàn cảnh còn thử thách nữa. Đừng thấy hoàn cảnh là lệ thuộc mình,
hoàn cảnh nó là chủ mình, nó đang dạy mình và nó thử mình từ giây từ phút. Cho nên Chúa Phật cũng đã dùng điển dạy người chuyển có một chút là ở trong căn nhà này nghĩ khác, bước ra đường nghĩ khác. Cho nên lúc nào cũng phải bình thản và sáng suốt là phải vậy. Mình học học cái này, học cái khóa này về triết học minh giới chứ không phải là học. Mấy người vô thiền đây là đi học chứ không phải là thiền chơi. Cho nên sau này không có sợ một cái gì hết, chỉ sợ cứ làm biến thôi. Cho nên người đời bị tai hại, thất bại, làm ăn thất bại, trí óc không mở vì sự làm biến mà thôi. Chỉ làm biến nó không chịu dấn thân làm bất cứ một việc gì, nó sợ sệt trong cái giả ảo mà thôi. Nếu mà dấn thân thực tế thì không có gì sợ sệt hết. Nó còn gì nữa, còn gì thắc mắc hỏi luôn đi. Hỏi nói chuyện với tôi là uống thuốc trị tâm bệnh đó.
À, cái câu này á, thầy nói ra đó, nó có hai câu ở trong đây. Hỏi tại sao thầy nói là đảo lộn tình thế trong cơ tạng. Cái câu thứ hai là nói tại sao nói là mình học cái khóa này là khóa học triết học minh giới.
Câu đầu là tại vì anh này anh mới tu hồi đó, giờ anh đi theo đời, bây giờ anh vô mượn cái pháp này thì nó lật được cái tình thế. Nó hồi đó là hướng như vậy, hướng ra ngoài cái luồng điển nó chạy xuống, bây giờ mình đảo ngược tình thế là mình lật cho cái luồng điển nó đi lên. Khi mà mình ngồi thiền, mình ngồi thiền đó là cái luồng điển mình hướng về bên trên, kêu bằng đảo lộn tình thế thôi. Thành ra nó có cái sự thay đổi trong cái cơ tạng đó, thì nó mới ra những cái giấc chim bao như vậy.
À, cái thần kinh ảnh còn yếu đó.
Thần kinh yếu.
Nên thầy có nhắc lại niệm Phật. Cái câu thứ hai là tại sao nói cái khóa học này là khóa học triết học minh giới?
Triết học minh giới là... Eli nói đi.
Từng hồi rồi á, mình có nói về triết học, có nghĩa là mình nhận thức hay là mình nghiên cứu một cái vấn đề gì đó, là nói về triết học minh giới, có nghĩa là một cái giới sáng suốt, có nghĩa là đi tới cái sự minh triết á, có nghĩa là cái triết lý của bề trên mà nó sáng suốt ha. Đó là cái triết học minh giới là vậy. Cũng như mình đi học thiền là đi học đó, chứ đâu phải đi chơi đâu. Hãy nói mình tham gia một khóa học trong cái càn khôn vũ trụ ha, mình cũng là một cái sinh viên ha.
Tại sao thiền đó là tham gia khóa học?
Thiền lúc khi mà mình đã được mê đó, khi mà mình nhập định được đó nha, phải nói nhập định nha, phải rõ ràng cái chỗ này, phải nhập định được. Tại khi nhập định được là họ xuất ra, xuất ra thì mới tham gia được khóa học ở trên, là học của Đức Phật. Cái đó thầy mới nói là gọi là học đạo, thì mới gọi là một khóa học. Còn mình ở cái giai đoạn thấp thì mình cũng là một cái khóa học. Mình cũng là một khóa học.
Nó có thấp. Cái luồng điển nó có được trao đổi với cái thanh quang ở bên trên.
Có một phần. Cái đó hôm qua mình có nói, cái luồng điển mình đi lên mà mình chưa đủ nhẹ đó, nó phải phản hồi trở lại đó. Mình cũng đã đi ra rồi đó, nhưng mà nó còn bị vướng mắc. Khi nào mà nó tròn trịa, nó như thầy nói, khi nó tròn lành đó, thì nó đi thẳng luôn, chứ nó không có phản hồi về. Hôm qua thầy có nói rõ ràng hết. Nếu hôm qua mà có ai học cái khóa hôm qua thì sẽ nghe rất là rõ cái chuyện này. Cái câu tiếp theo nó cũng giống giống này, nhưng mà cái ở góc độ khác nha. Trong cái thiện, không thiện mới là chân lý. À, trong cái thiện mà không thiện mới là chân lý. Cái câu này cũng vui lắm. Cho nghe ha.
Cho nên nhiều khi các bạn thấy tâm tình của các bạn thay đổi, không phải như một người phàm trượt hồi trước nữa. Trước khi chưa tu, các bạn thấy những cái ác trượt, đầu óc ác trượt của các bạn, nghĩ nhiều cái không hay, muốn giết cái này rồi thâu cái kia lại để làm cái lợi cho cá nhân, nhưng mà rốt cuộc không hiểu được lối thoát là cái gì. Bây giờ các bạn lần lần hiểu rồi, tất cả chỉ có vô vi là tránh, vô vi là trường sanh, thì các bạn còn tranh giành của cái thế gian làm gì. Đấy, cái không, lúc nào các bạn đặt những cái món gì của bạn mà bạn nghĩ tới cái chuyện không là bạn hiểu chân lý rồi, bạn làm người minh triết rồi. Cái quần, cái áo, cái kiến, cái viết, cái gì trước mặt món ăn các bạn mà các đặt vấn đề không để lý giải nó, thì tất nhiên các bạn thấy rõ chân lý rồi. Chúng ta đang nằm trong cái không mà có, rồi trong cái có mà không, nó mới là nhân chân lý. Còn các bạn nói tôi bây giờ tôi phải làm điều thiện tôi mới có chân lý, nhưng mà trong cái thiện không thiện mới là chân lý, trong cái ác không ác mới là chân lý. Hỏi tại sao cái thiện không thiện mới là chân lý? Nó đi làm việc thiện mà ông phải đi tới cực thiện, tối đa thiện mới là chân lý. Không có tối đa thiện được. Giúp người nó nhiều cách giúp. Nhiều khi cho người ta khổ để người ta tiến hóa lên trên kia. Nhiều khi nó gặp một cái cơn đau đớn đó, để nó đau đớn rồi nó mới hiểu nó, để nó tiến qua lên sửa chữa, nó mới ngộ được chân lý. À, còn nhiều người nói, ôi chúng ta thấy kể, nó con tôi nó làm hư, tôi thấy kể nó để chừng nào chừng. Nhưng mà tôi không làm gì được ở hành động bên ngoài, nhưng mà tư tưởng chúng tôi cũng phải giáo dục nó, phải đưa cho nó trở về cái điểm lành, thì nó phải gặp khó khăn nhiều hơn. Khi nó gặp khó khăn nhiều hơn thì nó mới tiến tới tự giác. À, trong cái thiện mà không thiện thì nó mới tiến qua được. Mà trong cái ác mà không ác, nó có cái chuyện mình dạy dỗ bằng đủ cách nhưng không được, nhưng phải dạy dỗ nhiều cách khó khăn nữa họ mới tiến qua. Chính cái quá trình của chúng ta đây, chúng ta thấy rồi, chúng ta gặp nhiều sự khó khăn, nhưng mà ngày nay tư tưởng chúng ta lần lần quân bình rồi, hiểu rõ rồi. Những cái người mà chửi chúng ta, pha chúng ta, khi dễ chúng ta, trong lúc chúng ta chưa có đồng xu trong tay, trong lúc chúng ta chưa có hiểu biết gì, thì bây giờ ngược lại, nhờ lại những người đó, ngày nay chúng ta mới có cơ sở, mới có tư tưởng thiện lành. Thì bây giờ chúng ta ngược lại cảm ơn sự ác trược, nhờ đó mà chúng ta tiến hóa. Nhưng mà cái đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong tất cả thiên ý. Mà chúng ta người tu, chúng ta quân bình được tư tưởng, thì chúng ta hiểu cái tương lai của mọi sự việc. Nhiều khi chúng ta cũng có những hành động để người ta khen, và cũng có hành động cho người ta chê. Nhưng mà trong cái khen chê đó, nó cũng nằm trong chân lý đối với người tu. Bởi vì họ thấy sáng suốt, cái hậu quả của người đó sẽ tiến tới tốt hơn. À, thì cái người tu chân chánh mà nằm trong chân lý, không phải thiện cực thiện mà ác cực ác đâu. Nó một phần nào đó đâu, thiện không thiện mà ác không ác, nó mới nằm trong chân lý. Cho nên khi các bạn hiểu bề mặt phải hiểu bề trái. Nhiều khi hành động lời nói của mình mà người tu nhiều khi nói ra cũng có những cái chuyện không hay. Nhưng mà khi người tu nói chuyện không hay đó, nhưng mà nó có cái tâm tư nó hiểu để dắt người đó tiến tới lên trình cao hơn nữa, để cho nó tự giác, thì nên nói và dịu dắt.
Hay ha. Nói hết ra giống hôm qua đó. Cái câu này giống giống hôm qua nè. Cái hoàn cảnh hôm qua nè. Đúng chốc luôn à. Rồi anh Bảo nói đi.
Thôi Eli nói đi.
Bảo nói cái này đi.
Thôi Eli nói đi.
Cái trong thiện không thiện mới là chân lý á. Thì có nghĩa là ở đây có hai câu đặt ra nghe. Trong thiện không thiện mới là chân lý, trong ác không ác mới là chân lý. Có nghĩa là khi mình giúp người ta, không cần mình phải cho người ta một đống đồ hay cho người ta một đống tiền là mình đi tới cái toàn thiện. Không phải vậy. Khi mình cho người ta ở cái hoàn cảnh khổ hay là hoàn cảnh khó, mình giúp ở góc độ khác thì người ta vẫn tiến hóa lên trên được. Còn nếu không mình giúp quá đó, người ta sẽ trở nên ỷ lại. Mình giúp quá thì giống như mình cho người ta cái bánh này, giống như mình cho hôm qua thầy cũng nói, mình giống như mình tắm cho người ta thì người ta không cần tắm nữa. Đó là như vậy. Còn cái ác không ác có nghĩa là cũng như con mình vậy đó. Nhiều khi nó nhiều khi mình cũng phải cho roi cho giọt là vậy đó. Có nghĩa là mình làm cho nó cái hoàn cảnh khó khăn để cho nó thấy được cái giá trị của cái chuyện làm. Cho nên nó sẽ ở cái hoàn cảnh tốt hơn. Chứ nếu không thì mình cứ chiều chuộng nó hoài, mình không có nghiêm khắc với nó, thì nó sẽ cảm giác nó ỷ lại mình nhiều hơn. Cũng như thầy hồi nãy thầy có nói đó, mình cũng có khi mình được người ta khen và cũng có khi người ta chê, nhưng mà tất cả đều quy về có nghĩa là mình có cái tâm để mình hướng những người kia đi cùng với mình, để muốn nâng cái người kia đi lên đó. Thầy cũng có nói như vậy.
Cái câu chót đó thầy nói hay
đó. Đúng rồi, cái câu
người tu gì đó
à, cái câu chót có nghĩa, cái câu chót có nghĩa là thầy nói là giống như là mình cũng phải biết hai mặt, chứ không phải mình chỉ biết một mặt mà thôi. Cái câu mà thầy nói cuối cùng á, thầy nói không phải là mình chỉ biết cái một mặt, mặt trái mặt phải mình cũng phải biết, chứ không phải là mình biết chỉ nghiêng ở một góc độ mà thôi.
Tại vì
biết thiện biết ác đó.
Thầy nói nhiều tu nhiều khi có những lời lẽ khắc khe, nhưng mà cái ý thiện lành nó muốn giúp cho người đó tiến lên một mắt. Thành ra mình mới nói sự thật, nhiều khi mà người tự ái thì có thể chịu không nổi, nhưng mà cái người thành tâm tu học, người ta biết được, người ta sửa, người ta sẽ tiến lên cái nấc đó. Cái đó là cái ý thiện lành của cái người tu.
Dạ. Yeah. Có nhiều khi mình, cái người mình đó mà có từ ái nhiều quá, người ta sẽ không hiểu, người ta sẽ cho những cái từ khác nhau. Ha? Cũng có.
Cũng à, nhưng mà nếu mà người ta hiểu được á, cái đó là trong cái thiện nó có cái ác, trong cái ác có cái thiện.
Yeah.
Ác, trong cái ác có ác không? Mày nói sao?
Trong cái ác không ác mà thiện không thiện.
À, thì nó cái này nó có cái kia, nó là quân bình, nó có hai mặt hết trơn á.
Dạ, lúc nào cũng vậy, mình phải biết
thấy hai cái mặt. Cái lời nói nó ra có vẻ thẳng thắn, có vẻ dứt khoát. có thể nói lên cái sự thật nhưng nó làm hơi mất lòng giúp, nhưng mà cái đó nếu mà mình ý thức được á thì cái đó nó giúp cho mình tiến lên, nó thức tâm để tiến lên giúp.
Cho nên cái tự ái, cái tự ái nó quan trọng lắm. Nếu mà mình dẹp được cái tự ái đó thì hoàn cảnh nào mình cũng hợp được, mình cũng hòa được, mình cũng thích hợp được những cái chuyện gì nó xảy ra trước mặt. Câu tiếp theo ha, cái tánh hạng phục, tánh hạng phục, tánh sân si, ở trong này có nói những cái này, tánh si mê, những cái tánh này tánh là tánh tốt không á? Bây giờ mình nghe ha.
Nhưng mà vì bản rồi không có tình đâu. Sao đơ bởi cái miệng. Nói cái ăn không nó làm động loạn rồi. Rồi cái nói nó động loạn thêm. Cái nghe nó động loạn thêm. Cái thấy nó động loạn thêm. Cái ngửi nó cũng động loạn thêm. Nó rút rối như tơ giò. Lấy gì mà tháo. Cho nên phải lui về thanh tịnh mới tháo được. Nếu các bạn không lui về thanh tịnh, không có bao giờ mà các bạn tháo được. Một khối tơ giò mà bạn không thanh tịnh thì kỹ thuật tháo gỡ không bao giờ mở được. Cho nên chúng ta rất may mắn có đạo đến với chúng ta, và chúng ta có cơ hội, có phương tiện để ngồi đây bàn đạo và học hỏi từ ly từ tiến. Chúng ta là người trách nhiệm tháo gỡ những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Bệnh hoạn chúng ta đã đem vào thân thì chúng ta là y sĩ tự trị. Nếu chúng ta không biết trị bệnh cho chính chúng ta thì có y sĩ giỏi cách mấy ở thế gian này không có người nào giúp được chúng ta. Vì cái tâm đã ràng buộc, cái tâm lục căn lục trần nó quanh hành giam chủ nhân ông, làm cho chủ nhân ông khổ não phiền muộn sai quấy. Ngày hôm nay lục căn lục trần biết tu, biết nghe lệnh chủ nhân ông, ngồi tham thiền và dứt khoát trầm tâm thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi, là phần hồn các bạn mới rảnh rỗi. Cho nên bệnh do tánh sanh tôi đã thường nói, tánh hàng phục, dẹp cái tánh sân si, dẹp cái tánh si mê, dẹp cái tánh cầu sinh động loạn qua một bên thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi tiên qua, mới vừa tiến được lục căn lục trần thì cái bệnh năng y phải tiêu diệt.
Cái này hay đó anh Bảo.
Nói đi.
Thì ở đây câu hỏi đặt ra đó là tại sao thầy nói là dẹp cái tánh sân si, cái tánh hàng phục, tánh si mê, tánh cầu sinh động loạn qua một bên. Khi cái chủ nhân ông mà sáng suốt á, họ không có làm những cái chuyện gì không cần thiết. Ví dụ như mình phóng cái tư tưởng mình đi lung tung là cái chủ nhân ông nó rảnh rỗi lắm. Tại vì nó không có biết làm cái gì đó, nó phóng tư tưởng, nó làm đủ cái chuyện, làm hết chuyện này tới chuyện kia mà những chuyện không cần thiết. Cái cần thiết nhất là nó phải làm là lo cho cái tâm thân của mình. Thì nó không làm, nó làm những cái chuyện đó. Cho nên những cái tánh mà mê bên ngoài, những cái gì mà sân si, những cái tánh si mê ngoài đời, ô, có nhiều YouTube quá, có nhiều Facebook quá hay quá, thì nó cứ theo những cái đà đó hoài. Thì cái chủ nhân ông nó lúc nào cũng vậy, nó không có rảnh rỗi, nó cứ phóng những tư tưởng đó ra. Thì lục căn lục trần nó lợi dụng những cái tình thế đó, nó sẽ nhào vô. Thì chủ nhân ông lúc nào cũng không có rảnh hết,
bị giam,
giam liền, mất vị trí liền, mất cái quyền liền. Chứ quyền đó là nó kiểm soát mình liền, là tại vì lúc đó mình không có sáng suốt thì lúc đó nó sẽ dẫn mình đi hết, dẫn độ mình đi á.
Nó lấy cái tánh nó buộc cái tâm.
Dạ, cái tánh nó buộc cái tâm, tánh nó ràng buộc cái tâm. Nó làm cho chủ nhân ông buồn phiền khổ não sái quấy, cái gì cũng lộn xộn ở trong cái cơ thể mình. Tại nó không có rảnh, chủ nhân ông đâu có rảnh đâu. Cho nên sanh ra cái bệnh. Đây là do cái lục căn lục trần phá
tâm bệnh đó.
Nhà cái tâm bệnh đó tạo cho mình nhiều cái chuyện lắm. Mình thích cái này, mình thích cái kia, rồi mình mê cái này, mình mê cái kia. Và mình tự nhiên cái mình có sẵn, mình không cần, mình đi hàng phục những cái tánh khác, những cái người khác vậy đó. Những cái chuyện mà không cần thiết, nó đem cái sự động loạn vô nhiều hơn là nó giải ra. Còn nếu mà mình có cái pháp, mình làm đúng những cái gì mà thầy nói thì những cái này nó không phải là của mình, nó cũng phải vị trí của mình. Những cái này nó không phải vị trí của một người tu đứng đắn, cái này là ở vị trí của một người không thực hành đứng đắn thì nó sẽ có những cái này.
Cái đó bị Lục Căn Trần nó làm chủ
à, dẫn độ rồi đó. Cho nên tại sao thầy nói là lúc nào cũng vậy, cái Lục Căn Lục Trần nó thấp hơn mình, nhưng mà cũng là chủ nhân ông. Nếu chủ nhân ông sáng suốt, thực hành đứng đắn thì chắc chắn là Lục Căn Lục Trần nó phải hàng phục thôi. Nó không bao giờ nó quấy mình được hết á. Nó không thể nào nó hướng mình được hết. Khó mà hướng lắm. Câu tiếp theo ha. Mượn mà không trả, tội nặng lắm đó. Bây giờ cái gì mượn mà không trả? Theo anh bảo mượn cái gì không trả? Mượn gì mà không trả?
Mượn nhiều thứ lắm mà không có trả nổi. Nhưng mà
có một cái mượn, có một cái mà thầy nhắc á. À, nhớ không? Nhớ. Nói nhớ không? Là cái gì?
Mượn cái lời nói chân lý hả?
Đúng rồi, bây giờ nghe ha. Mượn mà không trả.
Hỏi tại sao ngày hôm nay tôi lại có một cái chỗ để nói chuyện như thế này? Vì càng ngày càng đông, và một mình tôi không có thể chia cho mỗi người nói chuyện một người một chỗ. Nhưng mà cộng đồng chúng ta ngồi đây, chúng ta nói và bàn bạc tùy theo trình độ hiểu biết để tu tiến, nó có lợi hơn. Cho nên vì vậy Thượng Đế mới chấp thuận và cho phép một cái chỗ nhỏ nhỏ để chúng ta cùng bàn bạc và xây dựng tiến hóa. Nhưng mà hành giả phải về hành, không phải nghe xuôi rồi bỏ đi. Là tại sao mượn mà không trả, cái tội đó tội nặng. Nghe mà không hành, đó là mượn và không trả, tội đó nặng. Cố gắng tu đi, có lợi cho chính mình và có lợi cho chúng sanh. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, có lợi cho chúng sanh, không có hại. Là một việc cho tất cả mọi việc chúng ta chịu tu thì mọi người sẽ tu, vì hoàn cảnh chúng ta là hoàn cảnh của tất cả. Sự đau khổ của chúng ta là sự đau khổ của tất cả, mà chúng ta giải tỏa được thì cái phần kỹ thuật đó sẽ đóng góp cho những người kế tiếp. Cho nên tu không phải là kiểu cỏ bên ngoài. Tu là phải thực tình nghiên cứu ở bên trong và giải tỏa mình. Tâm thực hành chứ không phải dùng lý thuyết. À, thấy họ, ông đó, ông cấm khẩu, ông ngồi đó, ông niệm Phật. Mà cái tâm ông càng ngày càng sáng vậy, tôi thử, tôi cấm khẩu, tôi niệm Phật. Tôi thử để tôi biết. Đúng rồi. Tại sao tôi động? Tôi nói hơn, nói thua. Và tôi rước cái lý lẽ của người ta và tôi bỏ thấy tôi. Người kia nói hay, tôi nói, chị ông đó nói hay. Nhưng mà tôi rất chưa sử dụng. Ông hay ở đâu, ông cũng nhờ cái cơ năng như tôi. Cũng kim một mặt thủy quả thổ với tôi, mà ông chịu tu, ông chịu lập lại quân bình, ông thấy điều đó của tôi không thành. Thì mọi người bắt làm, bắt học, bắt trước mà làm y như vậy, hỏi có lợi có hại cho quần sanh? Chắc chắn là có lợi.
Dạ, báo, anh bảo tóm tắt cái này có chút xíu à.
Tóm tắt chút xíu là thầy nói mình nghe chân lý mà mình về mình không hành, đó là mình mượn mà không trả. Tại vì nếu mà mình nghe chân lý mà mình về mình thực tâm hành đó, thì có lợi cho người khác. Mình trả là bằng cách là mình một truyền mười, mình có mình mới truyền được. Còn mình không có pháp lực, mình không có truyền được, mình không có tu, mình nói đâu ai nghe.
Cái mà câu hồi nãy anh Bảo nói đó là món nợ triết lý á, có là cũng là một món nợ đó nha. Đó, mình cũng đang nghe, nợ một triết lý đó.
Nghe mà không hành đó là thiếu nợ đó. Mà mình hành đó thì mình phải ăn một trả mười.
Rồi, tiếp tục. Câu tiếp theo được.
Chỉ cho người khác tu là trả đó.
Dạ, cái đó là trả ở trên cái hành của mình. Còn cái món nợ triết lý là cũng vậy. Món nợ triết lý nó cũng giống tương tự như vậy đó. Nó cũng phải nghe những lời triết lý, rồi khi mình hành là mình mới nói những lời triết lý đó ra cho người kế tiếp.
Ừ.
Để giúp với người kế tiếp. Đó là cũng là một món nợ đó. Nợ triết lý đó. Nợ ông thầy đó.
Ừ.
Rồi, câu tiếp theo ha. Quân bình thiền giác. Quân bình thiền giác nha. Nghe kỹ ha. Quân bình thiền giác.
Quân bình tư tưởng là gì? Như tôi đã nói rồi. Thiện, trong thiện nó có ác, và trong ác nó có thiện. Các bạn phải minh. Trong sanh nó có tử, và trong tử nó có sanh. Trong có nó sẽ có cái không, mà trong không nó có cái có. Mình người Việt Nam thấy rõ. Trong có nó không nữa. Hồi trước các bạn làm cửa nhà cửa tiền bạc, cái ồ giữ trù tương lai tôi hưởng, dạ không, hết rồi. rồi trong không nó lại có, ra đây nó lại có đó. Thì các bạn học được cái bài có trong không, không trong có rồi. Thì tư tưởng các bạn là quân bình chứ gì nữa. Mà đi tới thiền nữa rồi giác nữa là Phật chứ gì nữa. Quân bình thiền giác là Phật chứ gì nữa. Thấy không? À, rồi làm sao mà để đạt được quân bình thiền giác thì chỉ có công phu thôi. Chỉ có soi hồn, pháp luân, thiền định là công phu để làm gì? Để trị bệnh mình. Công phu này là trị bệnh và đem lại sức khỏe cho chính mình. Chứ đâu có giúp được ai. Bạn cứ là sửa mình nữa, giúp bạn. Ở rụt một chuyện đời kiếm 3 đồng tiền, bạn thấy đồng tiền đâu có nghĩa lý gì, ôi trời ai làm. Nhưng mà cũng muốn khuyên họ để họ biết lấy họ. Đừng để họ đi vùi sâu trong cảnh đau khổ tội nghiệp. Vì vậy mà chúng ta phi công nói đi nói lại, nói hoài, nói đạo chúng ta thích nói. Mà nói chuyện đời thấy nó mệt, vì cái đó nó không cần thiết đối với chúng tâm linh nữa. Người đạt tới tâm linh đâu có cần thiết cái chuyện thương yêu tạm bỡ thế gian. Chuyện tình dục hao phí vô ích, người ta không muốn là vậy. Chứ nói thương yêu tạm bỡ anh em họ đâu có ưa. Họ nói về đạo là để cứu rỗi tới cái cảnh đời đó.
Dạ, anh Lão nói lại ha. Quân bình thiền giác.
Nói bộ dễ quá à. Chỉ cần thiền mỗi đêm hành là tự nhiên nó đi tới quân bình là thiền giác hay trở về Phật nữa. Dễ quá. Thì nói bộ dễ quá mà hành không biết bao nhiêu kiếp à.
Anh Bảo nói thêm chút xíu, thầy nói khi có thiện á, khi thiện á,
ác trong ác có thiện á.
Dạ, thiện có ác, ác có thiện mới minh được.
Thì mình hiểu được cái luật có không không, trong không mà có, trong có mà không á, thì cái tư tưởng mới quân bình. Thầy nói có lúc mà mình có là sau này nó trở về không. Mình hiểu được hai mặt á, thì mình mới thấy được cái định luật có không không, thì lúc đó mình mới quân bình. Chứ mấy là mình mê chỉ có một mặt thôi à, mình mất quân bình.
Dạ.
Mình chỉ có muốn còn mà sợ mất.
Câu tiếp theo thì nói về động là hiểu, động là mở, động là biết. Rồi mình sẽ nghe ha.
Thì sáng suốt ở bên trên lúc nào người ta cũng chiếu rọi cho mình, không có bao giờ mà mình gạt người ta được hết rồi. Thì sự sáng suốt người đã đi trước, đối với kẻ đi sau người ta dồn thấy mình. Nhưng mà nhiều khi người ta không muốn nói, nhiều khi người ta tìm những cái phương thức khác để cho mình tự kẹt và tự chiến, tự tầm đến để tự sửa chữa, kích động và phản động. Mình mới nhớ họ, chúng ta hiện tại ở trong cái bóng tối vì sự vầy xéo của đời, thì chúng ta mới biết tìm phương thức để tìm ngoài cái thế giới này còn cái gì, còn trời đất. Cho nên nhiều người nhớ đến trời đất cách chừng nào thì nhớ chừng này. Các phản đạo ở đây cũng vậy, nhiều người hỏi tôi, nói hỏi một đường tôi trả lời một ngã để chi, bởi vì những cái phần đó nung nấu về cái trí thức lạc như trong cái rừng lý thuyết quá nhiều. Thành thử phải lấy cái điển mà cân nhắc cho các bạn đó, để cho các bạn tức tiến, thì lúc đó các bạn mới tìm hiểu ghét tôi chừng nào, sau này sẽ gặp tôi chừng này. Cho nên nhiều khi các bạn mới bất bước vô tu cũng vậy nữa, thấy thắc mắc lắm. Nhưng mà rốt cuộc một thời gian rồi, cái phần thanh điển của các bạn được mở thì nó hòa đồng với tôi. Lúc đó chúng ta chỉ ngó mà cười, nhưng mà chúng ta tiến trong cái sự thầm, tiến sáng suốt ở bên trong. Động là hiểu, động là mở, động là biết. Thì cái đó là đi trở về cái đại tự nhiên rồi, chứ khỏi cần phải lo nữa.
Cái này hay lắm anh Bảo.
Trời quá.
Anh Bảo nói không?
Đi nói luôn đi.
Cái động là hiểu, động là mở, động là biết, đó là trở về với cái phần hồn rồi đó nghe. Cái phần hồn nó thiên biến vạn hóa, nó rất là thông minh.
Trở về đại tự nhiên rồi.
Nó trở về với bên trên rồi, nó trở về với đại tự nhiên rồi, nó trở về với siêu nhiên của nó rồi, nó trở về cái vị trí ban đầu của nó, cho nên
quá nhẹ đi.
Nó rất là nhẹ, chỉ rờ cái đầu mới có cái đầu, không rờ là không có đó. Trở
nhưng về nó nhẹ chừng nào thì nó nhẹ chừng đấy. Động là hiểu, động là biết. Là cái trở người thanh nhẹ là không còn cái những cái sự động loạn ô trược nó làm mà, cũng như cái radar mà nó hư rồi.
Có một cái chữ, có hai chữ anh Bảo có đi, có hai chữ mới.
Cái gì?
Tức tiếng.
À, tức nó mới tiếng.
Đúng rồi, nó tức, như là đại thầy nói là thầy không có nói hết đó, cho nên thầy nói à,
chọc cho nó tức,
nói mà nói để cho nó hỏi đó, thì cho nên họ ông thầy không có nói hết, cho nên nó
mấy người ra đi thế nhiều quá hả?
Dạ, rồi ông mới dùng cái điển ông giải cho, ông mở cho họ đó, thì có những cái thầy nói cho nó tức thì nó mới tiến được. À, cái đó cũng có cái từ mới đó, tức tiến ha. Hôm trước mình có cái từ tìm tiến ha, bây giờ mình có cái tức tiến.
Tức rồi mới tiến.
Dạ, tìm tòi, tìm hiểu mới tiến cũng có nữa. Cho nên những cái từ tiến này cũng hay á, tức tiến, tìm tiến ha. Câu tiếp theo. Cũng như nãy nè, có nói nó hỏi tôi đường mà tôi nói lại ngã đó. Tức á.
Chọc tức.
Chọc tức á. Câu tiếp theo ha. Câu này nói là tại xem nói đồ cũ mà xài lại. Cái gì là đồ cũ xài lại? Thôi bây giờ mình nghe ông thầy nói ha. Coi ông đồ cũ của ông là đồ gì?
Dạ, con xin thưa thầy, xin thầy dạy cho làm thế nào để chúng con giữ được cái tinh thần cao cả khi có thầy và khác sau khi thầy đã ra đi khỏi nơi này.
Cho nên khoa học đã giúp đỡ tôi và các bạn rất nhiều. Tôi có ở đây tôi nói thì cô B thâu hình, Vân Anh thâu hình, mà tôi đi rồi các bạn bấm thì 3 giờ khuya ông Tám cũng phải cách nghĩa, mà 1 giờ sáng ông Tám cũng phải phân rõ cho các bạn nghe đầy đủ rồi. Thì cái phương tiện đầy đủ cho nên cái thiền điện có giá. Chúng ta về đây trong thanh tịnh, ta ngồi ta nghe những cái lời mà lúc đó ta nghe không kịp. Ngày nay ta tu được thanh nhẹ và ta nhận ngay cái lời đó trong tâm, và ta lấy đó làm hành trang, và ta lấy đó làm cuộc hành hương, ta lấy đó ta làm một cuộc phổ đạo cứu độ. Trong lúc văn mặt thầy ta, nhưng mà vẫn có mặt thầy ta. Thầy chỗ đó.
Dạ, cái câu này em cứ lật câu cái tựa đề rất là hay.
Cái tựa hả?
Cái này lâu lắm rồi mà. Cái này lâu lâu lắm rồi. Dạ, rồi anh bảo nói thêm chút xíu.
Thì thầy nói bạn đạo hỏi chứ bây giờ làm sao có thầy mà không có thầy phải làm sao. Bây giờ có thầy thì nghe thầy giảng, nhưng mà thầy từ bữa văn minh này ông trời ông cho xuống những cái kỹ thuật để thâu lại hết tất cả những lời nói của thầy rồi. Mà khi mà thầy đi á, mình bấm cái băng lúc giờ phút nào thầy cũng giảng lại cho mình nghe hết. Thì mấy cái đó là nó đã thâu lại hết rồi. Thì bây giờ tại lúc mà thầy còn sống á, nói thiệt ra á, thầy giảng mình nghe không có kịp, mình không có hiểu hết, mà mình cũng không có bắt được hết. Nhưng mà sau khi thầy đi rồi đó, một thời gian mình tu khá lên rồi đó, mình mới hiểu những lời đó, mình mới bắt lại, mình mới nghe lại những cái lời đó, mình mới thấm thía. Thì thầy mới nói mình phải lấy đó làm hành trang đó, mình phải lấy đó để làm cuộc hành hương, lấy cái đó để phổ đạo cứu đời đó. Thành ra thầy dạy mình đó, mình tại nói thiệt hồi đó mà phải biết hỏi như bây giờ thì chắc mình còn nhiều tài liệu nữa. Hồi đó thầy nghe thì chỉ nghe vậy thôi chứ mình hấp thụ không có kịp, mình không có thể nào mà đào sâu thêm được. Bây giờ thầy đi rồi á, mình mới moi lại từng chữ thì mình mới đào sâu, mà nhiều khi mình có những thắc mắc, nhưng mà cái đó lúc đó là thầy đi rồi mình phải tự tìm thôi.
Ừ. Cái câu này đặt lại cái câu hồi nãy đó, có cái đoạn mà thầy nói là người ta hỏi đường tôi trả lời ngã đó là nói cái gì. À, tại sao là thầy nói là người ta hỏi một đường mà tôi trả lời nẻo, thì có nghĩa là thí dụ như người ta hỏi về vấn đề nào đó cụ thể mà thầy không nói thẳng vô cái vấn đề đó, họ đẩy đi vấn đề khác.
Cái đó nhiều lắm à.
Nhiều lắm, giống như thầy nói mình rạc lạc vô rừng văn chương đó. Ví dụ như người ta nói sống có từ đâu, sống từ gió mà làm ra, hay là gió làm ra sống, những cái đó là những cái mà lý thuyết người đọc xong của ông Tư rồi cái đem diễn giải ra nhiều thứ. Thì ông thầy ông nói thêm một cái góc cạnh khác, nói ở một cái khía cạnh khác để cho cái người đó thấy nó không hợp lý thì họ tức, họ phải hỏi nữa, họ nữa hầu hoài hầu hoài. Đó, cho nên cái đó là một ông Phật ấy, ông có một cái chân lý của ông là ông làm cái gì cũng hai mặt, ông quay mặt này rồi ông xoay mặt kia, đó là như vậy đó.
Cho nên nhiều khi mình hỏi người ta hỏi cái này mà thầy không có trả lời chuyện này, ông có trả lời chuyện khác,
mình nói sao kỳ với ông không trả lời.
Đúng, ông không có trả lời câu hỏi của anh ta, mà mấy người đặt câu hỏi cũng không dám hỏi lại, thả luôn ra. Mà cuối cùng mình không có cái câu trả lời
trả lời
lại hỏi câu này mà ông trả lời chuyện khác, Mà nhiều khi ông coi cái người hỏi đó là cái tâm tư nó như thế nào ông trả lời, chứ không phải là ông trả lời câu hỏi không, phải không?
Cho nên năm ra
thì mình đã lắng nghe câu hỏi này hay à, để lắng nghe coi ông trả lời sao, ông trả lời chết quá không, ông trả lời câu hỏi, ông trả lời kiểu khác, ông nói chuyện khác, ông dính líu gì tới câu hỏi hết. Mà ông có cái chuyện làm của ông mình không hiểu, phải không?
Cái mùi quý của ông mà hôm qua thầy nói đó, úp úp mở mở đó, Phật Thích Ca cũng vậy đó. Úp úp mở mở chứ đâu có nói hết được. Nhưng mà để cho người ta tiến tới, người ta hỏi nữa, ta tức ta hỏi nữa thì cái người đó mới mở. Còn mà nín thinh luôn là nghĩ là cho qua luôn, tại vì ông thầy ông thấy không ai đặt thì thôi ông nín luôn. Vậy đó, chứ nếu mà quặn lại, chặn lại nó thầy ơi con không hiểu thì cái đó là khác à. Ông giải thích thêm mày.
À, tại vì mình không có đủ trình độ, thành ra mình không có hỏi tiếp lại, mình thả trôi luôn.
Dạ. Rồi, câu tiếp theo ha. Hỏi chứ làm thế nào để dứt khoát để tu? Cái này là cho những người mới à. Câu này anh Bảo nói thêm ha.
Thưa thầy, làm cách nào dứt khoát để tu?
Dứt khoát là do tâm. Cái tâm mình thấy dứt khoát là tôi muốn đi tu trong thanh tịnh. Tôi dứt khoát và áp dụng cái pháp đứng đắn. Không có cái pháp không biết được. Nhân thân năng đắc pháp năng ngộ. Ngộ được cái pháp mà không dứt khoát thì hành pháp không bao giờ đúng. Dứt khoát là người ta ngủ tôi thiền, tôi dứt khoát. Người ta nằm thì không biết cái thở, tôi lấy nguyên khí của trời đất khai hóa tâm thức của chính tôi. Tôi dứt khoát tôi mới làm được. Còn nếu chán cái nó ba cái mà nằm mà ba không có làm gì hết, tôi bắt chước ba tôi làm thì khổ rồi. Tôi dứt khoát tôi mới khai sáng tôi được. Tôi lấy nguyên khí của trời đất để khai sáng tâm thức của chính tôi. Sự sống còn của thế gian là thanh khí điển hóa sanh hoàn toàn. Mỗi lần tôi làm pháp luân thường chuyển được thuộc biết bao nhiêu thanh khí điển của trời đất miễn phí mà giải tỏa được sự phiền muộn sai quái của chúng tôi. Cho nên những người tu vô vi đứng đắn thì mặt mày phải thay đổi sáng ra, linh khí sinh hoạt ra. Cho người tu cả ngày càng u ám, những người tu mà mặt không sáng đó là tu ma, không phải tu Phật. Tu Phật là phải sáng. Còn tu càng ngày mặt này càng tốt tâm nữa là không phải. Nói chuyện gì cũng nói cõi âm không. Cái này dũng mãnh thăng hoa thì trường biến sẽ biến thành thật. Tâm tốt sẽ sáng suốt trong thanh tịnh mà đạt. Cho nên nhiều người nó tu trong cốc có nói gì đâu mà đem cũng kinh hỏi nào nào giờ nó không biết đọc kinh đó mà nó cách nghĩa được. Vì nó đạt được phần thấy rõ.
Có không anh Bảo?
Thưa thầy.
Có ai giải kinh được không? Anh vô cốc quá, thầy nói vô cốc.
Không biết.
Rồi, tiếp theo anh Bảo, làm thế nào dứt khoát để tu?
Thầy nói thì thầy định nghĩa là dứt khoát là do tâm. Thì bây giờ thầy nói mình có nhân thân năng đắc, có cái xác này là khó rồi, mình có được cái chân pháp nữa. Thì mình biết là cái thanh khí điển là quá sanh vàng vật, cái gì là cũng nhờ thanh khí điển á. Còn bây giờ mình có cái pháp này, mình có thể sử dụng cái thanh khí điển bất cứ giờ phút nào miễn phí. Mình đem vô mình khai sáng cái tâm thân của mình á, tại sao mình không làm? Như là mình phải dứt khoát làm chứ không phải mình làm xìu xìu ở nển cái mình thấy mấy người kia không làm cái mình bắt chước, mình chán cái mình bỏ. Cái đó là mình không có dứt khoát, mình hiểu được. Mình nghiên cứu kỹ, mình hiểu được cái hữu ích của nó thì mình phải dứt khoát, là phải làm cho bằng được, chứ không phải làm nửa chừng rồi bỏ. Đó là thiếu cái sự dứt khoát. Bị người ta lôi cuốn, người ta kéo mình đi về con đường khác.
Câu tiếp theo ha. Chìa khóa của đạo là vi diệu thẩm thâm. Vậy cái chìa khóa đó là cái gì? Anh Bảo nghe ha.
Cho nên mọi người phải nắm cái chìa khóa của đời và bước thẳng vào cái chìa khóa của đạo là vô vi. Chìa khóa của đạo là siêu diệu thẩm thâm chứ không phải đơn giản theo sự suy xét của tâm vào. Cho nên chúng ta phải gia công và dày công thực hiện mới sớm thành đạt được vô vi. Cho nên đời rất rõ rệt. Các bạn đã học, các vị bô lão đã học nhân nghĩa lễ trí tín ngay trong gia đình chứ không phải vô trường. Hàng ngày cha mẹ đều nhắc nhở chúng ta, những con cháu chúng ta làm việc sai lầm cũng thấy cho chúng ta chán ngán và khuyên con cháu. Và chúng ta cũng có đóng vai thầy và cũng đã đóng vai học trò.
Cho nên sự trao đổi đó giữa một thiền đường và biết giữ nhân nghĩa lễ trí tín với nhau thì chỗ nào cũng là chỗ sống động trong tâm thức tu học của bạn nào. Mà sự đó là sự giàu có và thực chất khai triển cho những người kế tiếp. Cho nên cái dù tôi có mặt ở đây hay là không có mặt ở đây thì các bạn, những cái gì tôi đã nói là các bạn đã học và đang học cũng như tôi, chứ không có khác hơn chỗ nào đâu. Nhưng mà thiếu bình tĩnh mà thôi. Còn lúc trong tánh nhiều khi sân si rồi không chấp nhận hòa cảm với nhau thì sanh ra tạm thời đổ vỡ, rồi cũng thức tâm, rồi cũng quy về trong tình thương anh em giao cảm để học hỏi. Rõ được định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng thì không có gì bằng sự tha thứ và thương yêu.
Anh Bảo nói đi, chìa khóa của đạo là gì và chìa khóa của đời là gì?
Dì Ly nói đi.
Lỡ nãy có nghe không?
Có, dì Ly nói đi.
Chìa khóa của đời đó là nhân lẽ nghĩa trí tính ha, có gia đình cha mẹ xung quanh ha. Còn chìa khóa của đạo là vô vi, cho nên là từ không mình đến và mình trở về không, đó là cái chìa khóa. Mình biết được cái đó là cái đó để mở đường cho mình đi ra nha, cho cái phần hồn nó mở ra thì cũng phải từ cái pháp mà ra. Có nghĩa là những cái gì xấu, những cái tính chất gì xấu, cái tánh mà nó nằm ở trong, núp ở trong cái tánh á, những cái gì mà nó núp ở trong cái tánh á, những cái gì mà xấu nhất nó ở cái tần số thấp á, thì mình phải mở nó ra hết. Mình mở những cái khuyết đó ra thì cái chìa khóa của mình đã là không đến không. Có nghĩa là mình từ không đến thì mình trở về không, thì mình mới buông bỏ được, thì mình mới đi ra được. Cái phần hồn của mình nó bị cột, hiện thời nó đang cột, cột ở nhiều cái khía cạnh lắm. Từ cái tánh rồi cái tâm, đủ thứ chỗ nào cũng cột hết. Mà mình biết cái chìa khóa của mình rồi, mình hiểu được đó là từ không đến mà trở về không, thì khi đó mình mới đi ra được. Mình không ra được là do mình chưa có khai mở được, mình chưa có mở được những cái khuyết mà mình đang bị khóa lại.
Núp trong tánh.
Núp trong cái tánh á. Rồi, câu tiếp theo ha. Cái câu này nó gồm có hai cái câu chung với nhau. Thì ở đây mình nói là tại sao nó kêu hòa tan mới mở được cái thức. Thì trong đây nó có hai phần, anh Bảo nghe kỹ ha. Phần này của anh Bảo nè.
Cho nên cái nhớ nó khác. Nó khác hơn cái nhớ của người thường. Nhớ nó chung sống một nhà. Và nhớ kia là nó thấy nó xa cách. Buồn tối. Còn cái nhớ này nó chung sống một nhà. Cái nhớ khác. Càng nhớ càng thông minh. Càng nhớ càng sáng suốt. Càng nhớ càng nghe nhà. Với nó chung sống rồi. Kêu hòa tan. Hòa tan nó mới mở thức. Mở thức nó mới giác. Thấy không? Nhưng cái đó là cái giây phút sống động luôn luôn. Thấy không? Nên người đời nó hay kẹt. Nó có phàm với cái chân. Bây giờ nói đạo thì nó hương chân. Rồi chút nó tắt đạo nó hương phàm. Đó. Nó kẹt cái chỗ đó. Rồi mình biết được cái chân là giá trị. Mình vun bồi cái chân. Cái phàm còn. Thì nó thực thi tình thương và đạo đức. Đây mà. Tình thương là cái gì? Thực hiện tình thương mình biết thương mình, rồi mình thấy giá trị của tình thương mình mới trao đổi tình thương với người khác. Thấy không? Cho nên mình mở lời nói cảm động, còn những người kia nó mở lời nói không có cảm động. Tất cả tôn giáo kêu gọi tình thương, tình thương, tình thương, mình không biết cách nào chỉ cho nó thương nó. Bây giờ mình có cách chỉ thương mình, yêu mình, ảnh hưởng mình. Mọi người biết thương nó, yêu nó, qua giải cho nó thì nó đạt pháp thành sự. Chỉ cho người khác cũng làm bao nhiêu đó, đâu có mất công gì của Thượng Đế đâu. À, còn đằng kia nó bư sách này, đọc sách kia, lý luận này, lý luận kia, lại đúng nó, thế hơi lắm rồi. Dồn một đống, chuyên nhân đi chùa, đi tu, không sửa tâm làm hết đủ rồi. Chuyên nhân thờ Phật, cũng thiếu tu, không sửa tâm. Nó có cái tội không chịu sửa tâm, cho nên mình tu đi tự nhiên cái tâm này nó không còn. Tâm này, tâm trung tim của đạo mở, không còn cái tâm này. Thì cái lời nói mình luôn luôn nó cũng quảng đại và khai thông, nó bị kẹt. Mình dùng cái phàm tâm này, suy nghĩ rồi mới nói ra, dơ hạt. Còn ta càng nói càng mở, càng nói càng khai triển, tâm người ta nghe nó an. Mà người nói thấy cũng khỏe. Thế đó là cái viên thuốc trị ba chứng. Cho nên nghe băng, nghe băng tôi nói,
rồi nghe văn người khác. Mình phải nghe nhiều để mình thấy cái energy nó lên thấp, thấp cao và khai triển bằng chỗ nào. Mình nghe thấy cái tâm hồn nó nhẹ chỗ nào, nghe nghe thấy cái tâm hồn nó nhẹ. Rõ ràng, không có chối cãi. Cái tiềm thức mình mở thì mình kiểm soát hết. Thấy rõ liền, ra suy luận, bắt chước sách vở nói thì mình thấy nó rời rạc. Còn cái kia là nó kéo mình lên, và nó đưa mình tới chỗ mở, thay vì kẹt. Khác sao? Tức là chỉ nó ở chỗ này, nó mình còn dùng cái này, đọc sách lý luận, nó lặng trượt, nó mệt, nó sướng. Cho nên, mấy ông cha trong nhà thờ, ông giảng lý của ông ở trong quy củ thôi. Ông giảng, khét chặt. Người mà tu về thanh điển vô ngồi nghe mệt. Ta nói như vậy cho rồi, nói chi lòng nhầm. Tao, ta thấy mệt. Mà mấy ông thầy chùa cũng giảng kinh A Di Đà, thấy nghe cũng mệt. Vì sao? Vì ông chưa mở. Làm sao ông mở cho người ta được? Ông phải mở, ông mới mở cho người ta được. Thấy không? Chưa mở làm sao mở cho người ta
được? Ông thầy ông có nhắc tới thầy chùa với mấy ông cha. Câu thứ nhất là hỏi tại sao nó hòa tan mới mở thức. Cái câu thứ hai nữa là tại sao nó đọc sách lý luận nặng trược,
nói
mệt.
Nói luôn đi cho nó nhanh.
Cái câu đầu tiên là khi mà mình sống chung sống với nhau, có nghĩa là chung sống trong cái bản thể này nha. Khi mình hòa tan được với nó, mình mới mở được cái thức. Hoặc là mình chung sống với xung quanh, mình chung sống được, thì mình mới mở cái thức mình được. Cái thức bên ngoài là thức hòa đồng, còn mở cái thức của mình đó, đối với vạn linh này đó, là mở cái thức cho mình, có cái sự sáng suốt cho mình. Cái đó mình không có kẹt. Thì các cái khuyết của mình đã được mở rồi đó, thì mình không có kẹt. Mà khi mình khai mở được thì mình mới giúp được người khác. Đó là cái mà thầy hôm nãy không có nói đó. Thì lúc nào cái tâm mình cũng vậy, cũng muốn giúp cho mọi người. Cái tâm mình phải tâm quảng đại nha. Cái tâm mình không có được là nghĩ chuyện nhỏ. Cái người mà có cái tâm tính nhỏ, không có làm chuyện gì lớn được hết đó. Hòa tan là cái sống chung sống á, thầy nói chung sống này có nghĩa là chung sống với vạn linh á. Phải hòa tan được ở trong này.
Trong cái thì cái, này.
Dạ, thì cái thức nó mới mở được. Thì mình không có dùng cái phàm tâm được, mình phải dùng cái chân tâm thì mình mới làm được cái chuyện đó. Thì dưới này nó mới sáng được.
Phải vun bồi chân tâm thì cái phàm nó không còn ha.
Dạ, thì khi đó cái chân tâm mình nó mới được, lúc nào nó cũng khai triển hết, lúc nào nó cũng sáng hết, thì lúc nào mình cũng có cái tâm quảng đại hết, lúc nào mình cũng nghĩ tới cái chuyện xa cao hơn, nghĩa là mình cần cái sự tiến nhiều hơn. Còn mà cái tâm mà phàm á thì nó tính nhỏ, nó ngồi nó so đo, nó tính đủ chuyện, cái đó là mình bị cột vô, mình không có mở. Người ta cần mở ra mà mình cột trở lại, thì cái đó là cái tâm nó không quảng đại được, mà nó cũng làm được cái chuyện gì lớn được. Nó chỉ làm chuyện chút chút, có thể nói làm chuyện chút chút á.
Chuyện so đo đó hả?
Dạ, làm chuyện chút chút á. Như thầy nói với mấy thầy chùa đó, thầy chùa mà giảng kinh A Di Đà ông chưa có mở thì sao ông giảng được. Rồi mấy ông cha nói thì nó vòng vòng quá, nó nghe nó mệt. Cái người có tu thì có điển người ta nghe người ta cũng mệt. Rồi câu
nghe cái điển của ông thầy thì nó khác, nó kéo lên ha.
Kéo lên chứ, mình nghe cái mình thấy nhẹ liền chứ. Ông nói mà, ông nói rõ ràng mà, khi tôi nói là khi nghe cái băng của tôi thì tự nhiên mình thấy nó càng ngày nó càng nhẹ nhẹ hơn á. Cho nên cái người nào mới cái tần số mà nghe băng thầy nhiều đó, mà nghe kỹ lưỡng, nghe từng lời từng chữ á, cái từ từ cái tần số nó tăng lên á, thì tự nhiên thích nghe nhiều hơn à. Chắc chắn cái người nào mà làm cái điều đó được là cái đó chắc chắn nó phải đi tới cái mức đó. Còn mà chưa có đạt được cái mức đó là phải dung bồi nữa, phải làm nữa. Câu tiếp theo, cái câu này hay nha. Câu này hôm qua mình có nói, nhưng mà cái này ở cái này là ở cái góc độ khác, nói về Kim Thân Cha. Cho nên năm ra hôm qua là thầy nói về Thích Ca, Phật Thích Ca. Phật Thích Ca thì úp mở mở không? Ông thầy cũng úp mở mở. Còn bây giờ tới ông cha. Ông Kim Thân Cha ha.
Người ta nói để mắc phàm, để chi? Cái đó là ảnh hưởng những người tu. Có tâm hay là không? Có tâm thì đắc pháp, mà không tâm thì không đắc pháp. Cái ngụ ý, khi mà cha nói phải có ngụ ý, những Phật nói luôn luôn phải có ngụ ý. Chuẩn bị cho mình hỏi để mình nhớ. Nhưng nhiều khi tôi nói, nhiều người nghe nữa, ông này cũng nói ngu, hỏi ông đây, mở. Mình chịu hỏi là mình nhớ, còn nghe xuôi qua thì quên. Thấy không? Nhiều khi tôi nói cũng như lừng khừng ngu, không có ra cái gì hết. Tức hỏi cho nó mở, là chuẩn bị cho người ta. Cái đó là một cái phương pháp trị bệnh.
để cho người được nghe mà người nào chịu hỏi.
À, cái này hay, anh Bảo nói đi. Hay nè.
Thì đó, cái thầy muốn điêu luyện người ta đó, thành ra nhiều khi thầy trả lời thầy để cái kẽ hở đó để cho mình thấy khó chịu mình hỏi tiếp, mà khi mà mình hỏi thì thầy giảng mình dễ nhớ hơn, như là thầy đưa vô tâm cho mình được. Còn nếu mà mình không hỏi mình dễ quên lắm. Thành ra thầy cũng để những cái kẻ hở có cái ngụ ý để cho mình thấy cái chỗ đó thầy kỳ kỳ, cái mình hỏi. Thì khi mình hỏi cái ông đưa ra cái lúc đó mình nhận hết. Tại lúc đó cũng như cái người mà đang khát nước vậy, cho nó ly nước cái nó uống à. Còn cái người mà nó nghe nó không muốn hỏi gì, nó không khát, không có tìm hiểu gì hết, mình thả ra hồi nó cũng trôi ra ngoài.
Hiểu hết rồi, cái đó chị khi hiểu hết rồi.
À, vậy khỏi cần hỏi cho ai hết trơn, ai người nào khác thì người đó uống thôi chứ mình không hỏi giùm.
Thật sự nếu mình bỏ tâm vô làm một cái gì đó, mình phải có thắc mắc chứ. Tại vì mình đâu thể nào mình biết hết mọi chuyện, phải có nói mà hiểu hết là không có đúng đâu. Tại vì cái chỗ trước của mình nó không có đủ, mình phải có thắc mắc. Thật sự em nói thiệt, em có một list dài, nếu mà em có gặp thầy em cũng sẽ hỏi rất là nhiều. Bởi vì có những cái thầy không có giải hết.
Rồi, hết cơ hội rồi.
À, cho nên tâm ra nói không có là không có đúng đâu.
Không phải có là tại sao? Cái đó rất là dễ. Tại vì khi mà mình không có hiểu những cái gì đang có thì không thể nào mà mình hiểu, mình đặt câu hỏi để hiểu tiếp được. Tại vì mình không có cái có trước mặt này, mình chưa có muốn đem vô nữa. Thành ra mình đâu có thấy cái nào được, cái nào không đâu.
Phải có, phải
giờ đó có. Thầy giảng cho mình nghe, mình đâu có biết hỏi. Tại vì ổng mới giảng ra những cái đó, nó quá mới với mình đi. Mình nghe là mình chỉ lo thâu thập nó vô để mình ráng tìm hiểu ổng muốn nói gì thôi. Chứ mình đâu có cái sự sáng suốt mà đã, cái này tôi hiểu rồi, cái này tôi chưa hiểu. Lúc đó là mình lo đem vô thôi là cũng đã khó rồi. Cái đó là cũng đã trình độ thôi chứ đâu sao.
Rồi, tại sao nói từ bi trong cái sân? À, giờ mình nghe ha.
Chỉ có phát biểu thôi. Trong 3 ngày con học được ở thầy từ bi trong cái sân.
Từ bi trong cái sân. Bây giờ mình nói từ bi trong cái sân, không ai hiểu. Mình thấy họ sân, nhưng mà mình đâm ra thương yêu. Cái sân là một cái bệnh. Mình phải thương yêu. Hết sức thương yêu thì những người đó tự xung quanh mọi người đều thương yêu họ, họ cái sân sẽ tiêu diệt. Đó là cách trị bệnh. Lấy cái từ đi giải sân, từ đi tâm sân. Tỉnh tâm.
Rồi, cái này nó hơi khó đó anh Bảo. Tại vì cái băng này nó cũng khó nghe. Cái từ bi trong cái sân á, có nghĩa là mình thấy cái người đó sân, mình vẫn thương. Người đó sân giận, nhiều khi nó bực bội, chửi mình vẫn thương, là tại vì cái trình độ nó tới đó, nó không thể nào đi qua cái trình độ đó được. Thì mình cũng vẫn thương. Nếu mà nó dẹp đi cái tự ái của nó để mà họ tiến lên á, thì nó sẽ sáng suốt nhiều hơn. Thì mình hay nói những người đó mình hết sức là thương yêu. Và khi mà họ sân á, họ tiêu diệt được á, thì mình lấy cái từ bi mình mới giải được cái sân đó, thì gọi là từ bi trong cái sân. Cũng như thầy nói, giống như tịnh ở trong động là vậy đó.
Đi từ bi giải sân.
Dạ, từ bi để giải cái sân đó. Câu tiếp theo. À, cái câu này hồi xưa có nói, như em nhớ mấy tháng trước có nói cái này. Tôi mới quy nguyên cửu dương thuần dương á, cửu dương thuần dương ha. Mình nghe các clip này nha anh Bảo nghe kỹ cái này, anh Bảo có cắt nè.
May mắn là chúng ta có cái pháp. Cái pháp sơ hồ, pháp luân thiền định này mở tư quan và ngũ tạng. Chúng ta đang mở tư quan và ngũ tạng. Càng mở càng định. Khi mà các bạn sơ hồ pháp luân thiền định đây là mở tư quan là với ngũ tạng cũng là cộng là chính. Các bạn đang làm điều này. Rồi các bạn sẽ cố gắng dày công. Tự nhiên mở rồi, các bạn nhảy mặt tới đó. Thì lửa thiên đang đốt mỗi đêm. Soi hồn lửa thiên đang đốt bạn đây. Pháp luân thường chuyển lửa thiên đang đốt ngũ tạng bạn đây. Từ ô trực đi tới thanh sạch. Nhờ gì? nhờ lửa trời nó bản đang đốt vào. Tôi nói pháp thủy hồi nãy đó là lửa trời. Rồi một thời gian này thanh sạch thì các bạn đi lên, chứ không phải nói dứt bỏ hai câu, dứt hai chữ dứt bỏ này người thế gian không hiểu. Tôi tự tử chết đi, tôi dứt bỏ, đó là trật. Tôi phải rửa sạch nó, tôi mới bỏ nó đi, tôi đốt cháy nó đi, tôi mới quy nguyên, cứu dương, thuần dương. Tôi mới dũng mạnh bước qua cơn thử thách đó. Cho nên pháp chúng ta đi không sai một ly. Tư quan ngũ tạng đang được gọt rửa và trở về tỉnh giới rõ rệt. Cho nên thậm chí nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy tôi no, tôi khỏe, tôi không màng tới chuyện ăn, nhưng mà tôi vẫn đầy đủ. Các bạn đã rửa sạch. Các bạn đã thậm chí được đổi tất cả thực phẩm trong tư quan ngũ tạng của các bạn, đổi luôn. Cho nên con người tu đi tới giai đoạn đó tự nhiên nó bớt. Mà nhiều người hỏi sao, tại sao như vậy? Muốn tự giận à? Không phải đâu. Nó là con hiểu. Cho nên nhiều bạn tu một thời gian cảm thấy trong mình nó nóng. Tôi không có uống thuốc bổ, tại sao trong mình nóng? Môi lỡ, miệng lỡ, nóng. Tự bất an. Vì dương điển càng ngày càng gia tăng và đang đốt và đang mở tứ quan ngũ tạng cho sự hành giả. Do sự dây công của hành giả. Rồi lúc đó sẽ dứt lần hẳn mọi sự việc. Cho nên đều là trong trật tự đưa các bạn về bên nhà. Không sai một mấy mấy nào. Cho nên tôi mong rằng có nhiều bạn có nhiều thắc mắc trong thực hành và nói hỏi tôi để tôi chỉ cái điểm tiến của các bạn, để các bạn an tâm và đi tới. Cho nên chúng ta đang hành đúng được, không sai. Cố gắng giữ lại. Rồi lời ghi âm của tôi đây, các bạn sẽ nghe đi nghe lại, rồi các bạn chứng nghiệm cái thời gian các bạn tu luyện cho đến nay đã được gọt sữa, đốt sạch một phần nào trong tư quan và ngũ tạng của chính bạn. Lúc đó cảm thông điển giới, rồi từ đó mới đi làm đi lên. Thì ở khắp thế gian, địa ngục nơi nào cũng có sự hiện diện của các bạn hết. Vì trần trượt nó được đốt thì nó phải sa đọa xuống dưới. Và trung giới đang hành động đây, nó cũng sẽ bỏ lại. Và thượng giới nó sẽ hòa tan và nhập định luôn. Thì tam giới lúc đó, lúc nào cũng có sự hiện diện của các bạn.
Cái này nha, anh Bảo nghe kỹ nha. Nó có phần quy nguyên, cửu dương, thuần dương. Rồi, Bảo nói không?
Thì bây giờ cái mình mượn cái pháp này á, là mình dùng cái lửa thiên, lửa trời để mình đốt. Mà đốt là lửa là để thanh lọc. Mà cái dùng lửa thiên đó mà thầy cũng kêu nó là pháp thủy. Là cái pháp mà thủy là nước, phải không? Cái pháp nước. Nhưng mà cái mục đích của nó là để rửa sạch. Mình đốt mình cũng rửa, mà mình lấy nước thì cũng rửa, nhưng mà ở đây mình dùng cái lửa thiên mình đốt, nghĩa là mình thanh lọc cái tứ quan ngũ tạng, mắt mũi tai miệng là mấy cái mà nó toàn là rước rác không à, rước trượt không à, hàng ngày nó qua cái tứ quan mình rước trượt không à, là ngũ tạng mình cũng vậy, mình ăn uống vô là mình cũng rước trượt không à, mình phải dùng cái lửa này để mình thanh lọc, mình thanh lọc chỉ cho nó thuần dương, cái điển dương nó càng nghèo, càng ngày nó càng nhiều, thì lúc đó mình mới tiến lên thì mình mới khi mà mình được mà thanh lọc hết rồi đó, mình tiến về cái cửu dương quang á, thì lúc đó thì mình mới bước qua cái cơn thử thách, là mình bước qua cái cửa đó là chính cái luồng điển dương nó sẽ đốt mình, mà mình nhìn đó lúc đó mình thanh sạch rồi á, mình mới đủ cái dũng mà mình dám bước qua, tại vì mình hiểu rồi, mình bước qua đó nó đốt mình thiệt, mình chết nhưng mà mình sẽ hồi sinh. Thành ra cái đó là cái nói về cái cửu dương quang. Còn thầy nói người tu nhiều khi tu một thời gian tự nhiên trong người nó nóng, lỡ miệng, lỡ lưỡi, lỡ họng gì đó là tại cái dương điển nó quá nhiều. thì tự nhiên mình phải bớt ăn lại đi sao đó để cho nó quân bình trở lại đó. Nó có những cái đó, nó đổi thực phẩm đó. Nóng là tại vì cái dương điện nó gia tăng
này có nha
đó đó. Có hiện hiện trước mắt ha,
có hiện hiện
thử tại sao đi bác sĩ cũng vậy thôi phải không?
Dạ, đi bác sĩ hoài mà không sao, không xong không rồi xong. Bây giờ nói thêm
như cái thắc mắc đó, thầy nói cái đúng. Thầy kêu mày phải nghe đi nghe lại á, phải nghe đi lại nghe lại thì cái sự khi mà mình đốt sạch rồi đó mình mới cảm thông điển giới.
Cái này nè, mãi thầy có nói tôi mong các bạn có những thắc mắc hỏi tôi đi, mà cái câu này không ai hỏi. Nà, cái câu này không ai hỏi em thấy uổng lắm. Bây giờ em sẽ nói thêm nha. Cái quy nguyên cửu dương á, cửu dương hồi nãy có thầy có nói cái tứ quan ngũ tạng là chính. Ha, trong cái cơ thể mình á, khi mà ngũ uẩn á thì nó là cái chỗ phần bộ đầu của mình á, cái ngũ uẩn của mình á là nó đã khai thông rồi đó, ngũ uẩn một phần. Khi cái ngũ tạng này đi lên rồi nó cũng giải tỏa được. Thì khi mà mình thầy nói trong cái tam giới của bản thể mình đã thống nhất rồi á, những cái này nó huệ hết. Cái ngũ uẩn này cũng huệ và cái ngũ tạng này cũng huệ lên. Thì khi đi lên trên á, nó mới đi lên được. Khi đó nó mới qua. Trong bản thể là mình bị đốt những cái lửa thiên, mình là đem cái pháp luân thường chuyển vô là đốt cái ngũ tạng ha. Nhưng mà khi đi lên nó có cái lớp dương điển á, trước khi bắt đầu vô cái cửa trời là nó phải qua những cái lớp đó. Thì khi cái cơ thể này mình được cái ngũ uẩn, có nghĩa là khi cái đầu mình đã được huệ rồi và cái ngũ tạng này huệ rồi á, thì nó trở về với cái phần hồn của nó để đi lên á, thì nó sẽ gặp cái cửu dương quan. Thì khi đi lên cửu dương quan nó qua được cái cửa thiên môn á, thì khi đó nó lên tới bồng lai, nó lên tới cái Phật giới á, thì nó sẽ thuần dương. Cũng như trong bản thể, nếu mà ba cái giới thượng trung hạ mình nó lên tới bên trên rồi đó, thì cái đó là mình mới có, thầy nói là mới có hội nhập thôi. Khi đi qua cái chỗ mà từ trung thiên tới bồng lai này mới có hội nhập âm vía và hồn thôi. Thì khi lên cao nữa thì mình mới thuần dương. Đi lên cao nữa, lên tới tới hư không đại định nó mới thuần dương. Cho nên cái quy nguyên cửu dương thuần dương này, nó đi tới cái ngũ uẩn rồi, nó đi tới cái huệ và ngũ tạng cũng huệ luôn, trở về với cái phần hồn mà. Còn cái phần thấp á, thì ở dưới đây nó mới có đốt à. Dưới đây mình mới có đốt cái ngũ tạng, mình mới có lấy cái lửa thiên ở trên đốt cái ngũ tạng này thôi, cho nó sạch thôi. Thầy nói nó mới mình nó có thanh sạch thôi, để mình bắt đầu mình bước qua cái giới đó là mình trở về cái, đi qua cái thử thách cao hơn đó là hồn vía tương hội đó, thì mình phải qua cái cổ dương quan, mình phải qua cái lớp đó và phải đốt 9 lần ha. Và cao hơn nữa, đốt nhiều lần lắm nha, chứ không phải một lần, đốt hoài đốt hoài, đốt tới khi nào thanh sạch thì thôi. Cũng như thầy nói dưới này thì phải thanh lọc.
Mình là cái nghề của mình là thanh lọc hoài hoài mà.
Dạ.
Cái thầy nói vui là trong ba giới chỗ nào cũng có phần của mình đó. Cái sự trần trượt mình giải ra nó rớt xuống dưới phần dưới. Rồi cái phần hiện tại ở đây là mình cũng phải từ bỏ ra đi. Rồi cái phần thanh nhẹ nó hòa với bên trên. Ba giới cái nào cũng có phần của mình hết.
Cái phần mà thầy nói những cái gì mà nó xa đọa đó thì nó cũng phải đốt, nó đỡ để lại. Cái đó những cái đó bỏ lại hết ha. Tới thượng giới cũng vậy, nó cũng phải bỏ lại. Rồi câu tiếp theo. Còn 3 câu, 4 câu. 1, 2, 3, 4. Gần hết rồi anh báo. Việc làm của chúng ta ngồi đây và âm thanh của chúng ta là đàm đạo ở đây là không phải của ta. Vậy là của ai?
Của ông trời.
Đúng rồi, bây giờ mình nghe chút xíu ha.
Cho nên cái việc làm của chúng ta đang ngồi đây và âm thanh chúng ta đàm đạo đây không phải của ta. Nhớ đó. Nhưng mà của bề trên. Thì chúng ta phải học hỏi nơi bề trên để hòa học nơi bề trên. Có cơ hội phát triển tâm linh và chứng kiến nhiều việc sắp tới. Mình chỉ có khuyên họ tu mà thôi. Và phân tách cũng như tôi nói hồi nãy đó. Khi mà thấy cái này cái kia cái nọ phải hỏi trong tâm mình. Bởi vì các bạn không phải là mới tạo ra đây. Như các bạn có nhiều người đã nghìn cả nghìn năm rồi. 500 năm rồi. 700 năm rồi. Luân hồi trong cái hành trình tiến hóa. Thì bây giờ các bạn trở lộn lại cái cơ tình cao hơn bây giờ. Thì tới đó những ân chứng đó, thì sự thông minh của các bạn đủ đầy đủ sáng suốt để xét. Nhưng mà trong lúc đó các bạn muốn hiểu sâu hơn nữa các bạn mới tự đánh câu hỏi trong thâm tâm. Thì khi mà cái câu hỏi đó là luồng điển của các bạn cảm giao như đường điển ở bên trên tần số các bạn sẽ đến tới, thì các bạn sẽ có được cái tin tức tốt và sẽ tiến thẳng tới chỗ đó. Chắc chắn hơn hỏi tôi, rồi tôi làm bài cho các bạn, rồi sau này bài đâu, bài vở đâu mà bạn có mà bạn làm. Mình tu cần phải làm bài, mà làm xong bài thì các bạn thấy các bạn đứng hẳn ở nơi chỗ đó rồi. Còn nếu các bạn không chịu làm bài mà nhờ tôi làm bài thì cái đó là tôi đi, cái đâu có bạn đi được. Thấy chưa? Còn bạn tìm là bạn đi thế. Nên phải giữ nguyên vẹn sự thanh tịnh và sự gì mình đã thấy, và thông tâm mình cứ vẫn trì sợ mình thấy. Còn nếu bộc lộ ra thì người khác làm cho mình rồi, mình đâu cần phải làm. Cho nên con người nó có cái bản chất lười biếng ở chỗ đó. Một cái pháp đoạn này không cho phép vun bồi sự lười biếng, nhưng mà phải vun bồi cái đại dũng để đi tới. Thì bạn phải tiến tới, pháp cứ giữ và đi tới. Những câu hỏi cứ hỏi tới trong thâm tâm rồi sẽ có cuộc trả lời rõ ràng. Thì lúc đó các bạn mới thấy vô vi là luôn luôn ở trên đỉnh đạo.
Rồi, báo nói ha.
Câu hỏi là gì?
Việc làm của chúng ta ngồi đây và âm thanh của chúng ta đàm đạo đây không phải của ta. Việc của ai?
Ngay khúc đầu á, thầy nói do bị trên á.
Dạ.
Việc này có nói là cái sự... cái luồng điển của mình đúng không, sự thông minh đầy đủ mình mới xét được cái thắc mắc. Thành ra có cái mà thầy nói trong này thấy hay là thầy nói mình người tu là phải làm bài.
Đúng rồi,
làm bài nghĩa là mình có những cái thắc mắc trong tâm á, mình cứ đưa lên á, là để mình tìm tới, mình đi tới, mình tìm, mình đi tới, mình giữ cái sự thanh tịnh mình á, mình đi tới để mình nhận được cái sự ban chiếu của bề trên, để mình hiểu, mình giải được cái thắc mắc của mình á, là mình làm bài. Nếu mà bây giờ mình hỏi thầy cái gì thầy cũng trả lời hết cho mình đó, là thầy trả bài giùm mình rồi, mình không có bài, mình không có cơ hội mà để làm bài. Thành ra cái này nó cũng hay lạ lạ mà cũng hay hay.
Thì cũng như ông Tư á, ông đâu có dẫn dắt cái gì đâu, ông thầy nói ông đâu có dạy tôi cái gì đâu, không có dạy, không có dạy gì hết, không có kêu tụng kinh, không có dạy cái gì hết, nhưng mà là rất là nhiều cái dẫn dắt của ông Tư.
Mà thầy nói mình ở đây có người cả ngàn năm, có người 500 năm, luân hồi nhiều kiếp rồi, thành ra cái hành trình tiến hóa nó khác. Thành ra nhiều người có những ấn chứng, họ thông minh, họ đầy đủ, họ xét, họ thắc mắc, rồi họ tiến tới nữa. Thành ra cái sự mà hiểu biết của mọi người nó không giống nhau, thì tại vì tùy theo mình mấy ngàn năm rồi.
Có người nghìn năm, có người 500, có người 700.
Luân hồi người kiếp rồi tiến hóa nó không có giống nhau. Mỗi người cái ấn chứng nó không có giống nhau.
Cái ấn chứng của vô vi là cởi mở tâm thức. Thầy nói cái người vô vi, cái ấn chứng đầu tiên đó là cởi mở tâm thức. Có nghĩa là lúc nào cái phần hồn của mình đi đâu, mình cũng vui vẻ, cũng cởi mở. Đó là ấn chứng đầu tiên của pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Chứ không phải ấn chứng gì khác, không phải là tôi nói tôi xuất hồn hay là tôi thấy này thấy kia, không phải. Cái ấn chứng đầu tiên của người tu vô vi là thấy cái tâm tư mình nó cởi mở, lúc nào mình cũng cởi mở với mọi người. Cái đó là ấn chứng nha,
nhẹ nhàng,
thanh nhẹ đó. Cái đó là ấn chứng đầu tiên, không cần cái khoe cái bằng cấp gì cả. Cái đó là cái ấn chứng đầu tiên cho cái người tu vô vi. Rồi, cái câu này cũng hay nè, tại có nên bỏ việc để thiền không? Giờ nghe chút xíu nha.
Chưa ý thức gì hoàn cảnh, mọi người muốn thực hiện vừa đạo và vừa đời một lúc. Thí dụ như một người đi làm việc phải lo công ăn, tối thiền ra thì nhiều lắm là đôi ba giờ, như vậy là rất ít. Mà với số giờ thiền đó thì không thể nào mà qua khỏi chuông này theo như thầy giảng dạy nhiều lần. Như vậy chúng con cũng nguyện và muốn cố gắng hết sức để làm sao đi hết sức lẽ, được bao nhiêu thì bao nhiêu, giải thoát được người nào thì mừng người nấy. Vậy thì xin thầy giảng dạy dùm
coi như có nên phải bỏ việc làm hết để hết sức tu, hoặc làm thế nào mà để đạt được cho nhanh nhẹ, với hết sức hy sinh, hết sức cố gắng để xứng đáng với những lời giảng dạy quý báu của ông Tám.
Cho nên cái việc làm của các bạn trong đời nó có đạo, thì các bạn phải ý thức rõ rằng việc làm các bạn nó bắt buộc các bạn vì sanh nhai của trong hai buổi nhân sinh nhu cầu, trong đó nó có đạo, chứ không phải việc làm của các bạn là mất đạo đâu. Vì các bạn thiếu thanh tịnh và thiếu nhận xét, cho nên chúng ta hiểu được chúng ta là nguồn gốc của Thượng Đế, thì chúng ta phải làm tận tâm để làm một điều lành để cho Thượng Đế chứng tâm chúng ta. Đó, trong giờ làm việc cũng là giờ thiền, không phải tính về vụ lợi, không bị kẹt vô trong tiền bạc, nhưng mà sống hẳn trong tình thương. Thì các bạn đâu có phải tới giờ thiền các bạn mới tiến, trong giờ làm các bạn cũng vẫn tiến. Đó. Rồi do đó sự phát tâm nó sẽ xuất hiện với các bạn. Ý thức rõ Thượng Đế hằng cứu giúp chúng ta mới có ngày nay, để ý thức được tất cả những cái gì đối của Thượng Đế đã bao quanh chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Vậy chúng ta làm gì đấy? Chúng ta phải phát tâm để cứu độ người khác, đem hành vi tốt đẹp để ảnh hưởng cho mọi người. Thế chưa? Đó là các bạn ở trong thiền dắt. Thiền là gì? Sửa chữa, xây dựng, tiến hóa. Các bạn đi làm gì cũng phải sửa chữa cho đúng mức họ mới phát lương. Đối diện là Thượng Đế. Thế chưa? Thì các bạn ý thức được là các bạn đang làm cho Thượng Đế. Không có một cơ hội nào mà các bạn mất. Và không có cái gì cái mà chậm trễ. Chậm trễ là ý thức các bạn không có. Và ý chí các bạn không trụ. Nếu mà các bạn trụ trong ý chí thì bất cứ ở chỗ nào cũng là giờ thiền và giác là hiểu biết điều đó. Thì một ngày tới tối các bạn học triền miên trong chân lý vô cùng. Hiểu chưa? Cho nên nhiều bạn có cái tánh sân, bực, buồn. Cũng là ý chí của Thượng Đế cho biết rằng đây là ý chí của ta đang giáo dục người. Người phải hiểu, không có sân thì không có tiếng. Nhưng mà sau có sân rồi con sẽ gặt hái cái việc tốt lành vô cùng của ta. Thấy không? Sân làm động loạn đối phương mà động loạn cả mình. Thì lúc đó mình mới thấy tôi cần sự thanh tịnh nhiều hơn. Thì mình thấy cái bài dạy của Thượng Đế trong kinh vô tự, không chữ mà dẫn giải tâm linh. Chứ không phải cần bạn có thì giờ đọc cuốn sách mới biết ông Ngọc Hoàng. Thấy không?
Rồi, anh Bảo nói tóm lại có nên bỏ việc để đi thiền không?
Như đó thầy cắt nghĩa rõ ràng, mình đời đạo song tu, thì thầy cắt nghĩa rõ ràng trong cái đời của mình đó, mình cũng có thể tu, nhưng mà tại mình không có ý chí, mình không có trụ, mình không có thức thôi. Tại khi mà mình làm việc á, mình tận tâm á, thì cái đó là mình đang làm việc với ông Thượng Đế. Ông Thượng Đế ông chứng tâm mình tu là để cho Thượng Đế chứng tâm. Cái phương thiện, cái thực hành mấy cái pháp á, là để cái phương tiện để hỗ trợ cho mình thôi. Chứ cái tâm tu mình phải điều luyện những cái tâm tu như để cho ông Thượng Đế ông chứng tâm. Thượng Đế thì phục vụ mình không ngừng nghỉ. Thì lúc mà mình làm việc đối với ông chủ, mình tưởng ông chủ phát lương, nhưng mà thiệt ra cái đó là mình đối với về phần thiên liêng, mình làm việc cho ông Thượng Đế, ông sẽ chứng tâm mình, coi có mình làm việc có đàng hoàng không, coi cái tâm mình có dấn thân phục vụ mọi người như là Thượng Đế đã làm không. Thì thành ra nếu mà mình hiểu được như vậy á, thì không có giờ phút nào mà mình không có cơ hội để mà tu sửa, để tiến hết trơn á. Tại vì lúc trước mình không hiểu, mình nghĩ là chỉ có ngồi thiền thôi là mới là tiến, còn ngoài ra mình không có cơ hội để tiến. Nhưng mà mình làm á, là mình phải tưởng tới Thượng Đế. Thì lúc đó thiền á, là thầy nói thiền là sửa chữa, xây dựng, tiến hóa. Thì mình làm việc cho Thượng Đế thì cái ý chí mình lúc nào nó cũng tu. Còn giác là mình hiểu biết. Đó thì cái đó mình hiểu, thì lúc đó cái mình học cái triền miên chân lý, mình học lúc nào mình cũng học, lúc nào mình cũng có cơ hội để tu, nhưng mà với điều kiện là mình phải làm cho nó đàng hoàng, không mình cái ý chí mình phải trụ, mình phải thanh tịnh, mình mới thấy được là Thượng Đế dạy mình ở các nơi. Thì lúc đó mình mới học được cái kinh vô tử, kinh vô tự, nghĩa là không có chữ mà dẫn tiến được tâm linh, nó kêu là kinh vô tự. Cái kinh là để dẫn tiến tâm linh, mà cái kinh này của Thượng Đế là không có chữ, nhưng mà dẫn tiến được cho cái tâm linh mình tiến hóa để cái hạnh, lập những cái hạnh hy sinh phục vụ tận tình.
Dạ, câu tiếp theo. Các bạn thực hành đừng có nôn nóng. Bây giờ em sẽ cho coi cái clip này nha, đợi em chút.
Cho nên các bạn đã hiểu rằng có giấy trắng mực đen in ra rồi và có hình ảnh của tôi thực hành. Rồi bây giờ cộng với sự giải thích nữa, thấy nó quá phong phú. Nhưng mà các bạn thực hành đừng có nôn nóng. Nhiều người thấy rằng ô cha ông đó bữa nay tướng ông tốt quá, thôi nghe lời ông đi theo là đường ông hơn là đường ông tám chỉ tôi, cái là trật lắc luôn. Bởi vì mỗi người cái duyên nghiệp khác nhau, mỗi người một cái chuyện tâm tối phạm rồi tái phạm khác nhau, nó có giống nhau. Nhưng mà cái phương pháp này là đặt cho tất cả, chỉ có Thượng Đế ban ơn mới dám nói cái này, chứ không có dám làm ẩu. Mà tất cả đều có lý do rõ rệt để khai mở tâm thức của hành giả. Mà hành giả làm rồi hành giả thấy. Mà càng thấy rồi á, mình thấy rồi, nhiều người nói chú chắc tôi tu 10 năm mà không thấy. Nhưng mà không chịu đếm là tôi đã làm được bao nhiêu tiếng rồi. Thấy không? Có nhiều người đang nói là tôi đã tu 10 năm rồi. Nhưng mà không có tu bao lâu. Ngủ nhiều hơn tu. Nói dốc nhiều hơn tu. Có những cái đó. Nhưng mà nó phủ nhận cái đó. Còn chúng tôi là người thành thật, tôi làm được bao nhiêu tôi nói bao nhiêu. Còn ngoài ra cái tôi không hiểu, tôi không có nói được. Thấy không? Thì chúng ta phải đồng hành như vậy nên mới có tiến bộ chung. Chứ còn nói ôi chú gia, tôi đã gặp ông Tám rồi, chắc từ chừng 3 năm tôi thành Phật cái gì. Nhưng mà trong 3 năm đó tôi rước những cái tật xấu vô nhiều hơn tôi tu, làm sao tôi thành Phật. Thấy không? Có nhiều người nói tôi đã ngủ với Thượng Đế, tôi sống với Thượng Đế rồi, nhưng mà cái tánh tình không giống Thượng Đế thì rốt cuộc nó cũng thanh má. Chứ cái gì không qua sự thực hành. Có nhiều người nói tôi học hết sách Chúa, học hết sách Phật, nhưng mà tâm tánh ác độc thì nó thành cái gì thì họ tự biết lấy thôi. Thấy không? Thì chúng ta không nuôi dưỡng điều đó và sửa mình, chê bai mình để học sự sáng suốt của bề trên mà tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay và đóng góp rất nhiều cho tôi học hỏi.
Này, cái này hay đó anh Bảo.
Đi nói đi.
Bảo nói cái câu này đi, các bạn thực hành đừng có nôn nóng.
Nôn nóng thì mình muốn mau cái gì, mình tưởng là mình tu vài năm là thành Phật đó, tại mình không hiểu đạo, mình tưởng là cái chuyện nó đơn giản lắm. Thầy có chỉ rõ ràng thì mình cứ theo đó mình tu đi, có đi thì có tiếng thôi. Với mình muốn nôn nóng, thầy nói ba tôi biết nắm được cái pháp này 3 năm mà tôi thành Phật, nhưng mà mình không có tu nhiều, mình không có dốc lòng tu trong 3 năm đó, mình không ngủ nhiều hơn tu thì
nó dốc nhiều hơn tu hả?
Nó dốc nhiều hơn tu thì lúc ruột mình rớt rác nhiều hơn là mình giải rác thì mình đâu có tiếng được.
Rồi câu cuối cùng. Câu cuối cùng này mình cũng nói nhiều lần ha, bây giờ em sẽ cho nghe rồi mình kết thúc. Câu này rất là nhiều lần nói nha.
Dạ, kính thưa thầy. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi nào thì hành giả tiếp được điểm về trên để làm việc cho đại đạo?
Không phải tiếp về trên. Chúng ta niệm mà nó khai mở trung tâm bộ đầu rồi, tâm tâm tương ứng. Bởi vì sao như tôi cách nghĩa, như cái quả tiễn đi thẳng lên. Đi thẳng lên cao rồi thì bên kia người ta chỉ ghé qua một chút thôi. Cho nên ta chọn những người có căn tu nhiều kiếp, người ta mới đổ một chút xíu ở dưới này là chuyện. Một tâm tâm tương ứng. Cho nên dày công. Rồi tới lúc đó khi mà bạn nghĩ muốn nói, tôi muốn nói cái này, chốt sáng cái tôi thấy nhiều chân lý hết sức. Mà tôi nói cái đó hữu ích, tôi cứ việc nói ra. Đó là bề trên người ta tiếp cho mình. Rồi lúc đó mình làm cái việc thiện cứu đời, cũng nhiều nào giờ không biết trị bệnh. Thấy em đó nó đau tay quá. Tình cờ thôi. Mình nắm cái tay em, mình vuốt. Coi sao, mình hết. Mình tưởng là mình đắc đạo rồi, tu cao rồi, thành thầy rồi, không phải. Vì mình có cái từ tâm muốn cứu độ người khác. Vì những vị bên trên chiếu cho ta một luồng điện. suốt cả rồi. Cho nên có nhiều vị tu tâm rất thầm, rất thật thà. Mà ai bệnh bất ngờ, người không phải xin người là bác sĩ, nhưng mà người tới người vuốt người ta nói có không? Ở thế gian này có. Chỗ đi nước hả? Có nhiều, ở thế gian này có thầy tướng cũng chứng minh nhiều cái tay người ta bệnh lấy đi nước cho họ uống hả? Vì những người đó căng cõi nhẹ và được bề trên chiếu độ trong lúc phát tâm, khi người giúp người là tận tâm giúp người thì mới được bề trên cứu độ. Còn nếu mà chúng ta cứu người mà lấy tiền làm giàu, không có, không có thành công, không có kết quả. Hiểu chỗ đó không?
Dạ, anh Bảo nói không? Nói về tâm tâm tương ứng.
Cái câu này là gì?
Tâm tâm tương ứng là gì?
Tâm tâm tương ứng là cái thầy Cát Nghĩa hồi nãy đó, là cái luồng điện của mình phóng lên nhẹ đấy, bên trên đấy, tới cái tầng giới đó, ngang với cái tầng giới của bên trên, bên trên chiếu một cái vô trên đó, đó là tự nhiên cái dưới này mình nói được, kêu bằng tâm tâm tương ứng, chứ không phải là nhập xác. Nhập xác là khác, là nhập vô cái xác mình, còn cái luồng điện mình phải đi lên, mà cái người đó phải có cái căn nhẹ mới được, và cái thành tâm muốn giúp đỡ những người khác, không phải là đi làm tiền thì mới được. Thành ra cũng như thầy nói nãy, có nhiều người tự nhiên đụng cái người ta, tự nhiên gặp người bệnh tâm ta muốn cứu, tự nhiên vuốt cái người đó hết bệnh, là tại vì họ đã nhận được cái điển của bên trên chiếu đó, thành ra mới giúp được, chứ không phải là tại vì của họ, không phải là của họ giỏi.
Cái đó là trường hợp ví dụ như Phật Lưu Ly á, những người mà trị bệnh là có Phật Lưu Ly ha, có Đức Phật Lưu Ly. Những cái điển đó là cái điển cho những người có tâm muốn trị bệnh trong một cái khúc phút khắc nào đó thôi, chứ không phải là
không phải làm thầy,
một chút xíu vậy thôi. Còn những cái phần tâm tâm tương ứng mình cũng nói hoài đó, tâm tâm tương ứng thì cũng phải tùy theo cái trình độ của người ở phía dưới, cái căn cơ như thế nào, cái trình độ dưới đây như thế nào, thì cái sự tương ứng nó sẽ theo cái trần giới đó.
Thì cho mình thêm chút sáng suốt để mình nói thôi. Mà nếu mà trình độ của mình ở thế gian, mình không có cái trình độ để nói ra những cái lời đó thì cũng nói không được.
Dạ, cũng giống
không
như
đủ từ, không có đủ cái sự hiểu biết để nói.
Dạ, chỉ nói những gì đơn giản thì có thể được, có những cái tùy theo cái tầng giới ha. Cũng giống như những cái buổi lễ mà học ăn học ngồi, những cái phần lễ bên trên á, thì những cái cử động á, thì dễ, còn những cái phần lời nói là phải theo cái trình độ của người nói. Cũng như xuống điển nói là lũ ngu đần hay là một bọn ngu si, những cái lời nói đó là không phải của bề trên nói như vậy đâu. Bề trên nói cái kiểu thanh nhẹ khác hơn, chứ không phải là nói theo cái trình độ đó. Rồi nói là Kim Thân Cha, thật sự Kim Thân Cha, những cái bài đọc của Kim Thân Cha đâu có nói những cái từ quá nặng như vậy. Cho nên cái tần số của mỗi người tùy theo ha, cái căn bản của người đó và cái trình độ của người đó, để mà tương ứng theo cái trình độ của người đó, chứ không phải là người nào xuống điển cũng giống nhau. Tại có những cái chuyện mà không có nghiên cứu sâu thì những cái từ tâm ưng, tâm tâm tương ứng nó không có phù hợp, nó không có tương đồng.
Ừ.
Từ ngữ nó không có tương đồng.
Cũng như mà khi điển của ông Tư xuống đó.
Dạ.
Ely nhắc lại cái chuyện mà điển của ông Tư xuống, hỏi cái chuyện này gì nào ông Tư không có trả lời được đó.
Thì cũng giống như là xuống điển nói ông bác sĩ Đức hỏi chứ ông Tư tả bình chất, thủ bình cư, trung bình mạng là cái gì, thì chị Ngọc nói là cái đó là lý thuyết, mà thật sự cái đó là trong kinh A Di Đà.
Lúc đó không có tiếp nổi để giảng cái đó ra, nói thôi cái này là lý thuyết để khỏi giảng luôn.
Dạ, có những cái trình độ mà đi tới cái chỗ cao đó là khó lắm nha. Ví dụ như bây giờ xuống điển mà hỏi trí tuệ là gì, huệ tâm ở đâu, làm sao đạt tới cái nhâm đốc tương thông, những cái đó là phải qua một quá trình rất là dài mới hiểu được, mới nói được. Nếu không lúc đó là ứ nha.
Lúc đó là bí liền á.
Bí liền á, không nói nổi đâu.
Lúc đó thì có cái câu mà để giảng là nó cái này lý thuyết.
Nhà, những cái đó là phải có một quá trình mới hiểu được và phải nói được, lưu loát được. Rồi. Em xin kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý bạn đạo. Phần kết thúc của anh Bảo.
Cảm ơn Eli đã soạn bài. Bây giờ qua tới cái phần thư ngõ từng ngày. Thư ngõ từng ngày. Thư ngõ từng ngày có tựa đề là thực hành. Thực hành chất phát, tự tiến tu, giải tỏa phiền u, tự giải mù. Tâm thức chẳng còn suy động loạn, giải mê phá chấp, chẳng lầm sai. Lương Sĩ Hằng. Thì bây giờ tôi có kiếm được một số tài liệu để cho các bạn đạo tham khảo mấy câu này. Thì chỉ có một hai chữ là nó có tài liệu nhiều á, thì mình có thể nghe được, nhất là cái chữ thực hành. Khi mà lúc trước á, khi mà mình nói tới chữ thực hành á, thì thường thường mình nói thầy nói tu là phải hành, nhưng mà hỏi thực hành là gì thì nó hành ba pháp, thì lúc sau này có hành thêm cái tâm pháp, rồi từ từ mới mò ra thêm là thực hành nó không phải chỉ có bao nhiêu đó mà nó còn nhiều thứ nữa. Thì cái mà quan trọng của cái người tu là cái sửa tánh lập hạnh, cái đó là cái cũng như là cái nền tảng của sự tu sửa, là sửa tánh lập hạnh. Rồi có những cái chuyện khác nữa thì giờ mình nghe băng từ từ ha.
Cho nên cái phương pháp tu
lập
nó cũng không phải là nó tu là về thế chính đó. Cho nên tu mà muốn hành thì phải lập hạnh, mà muốn lập hạnh thì phải hy sinh cho người làm sao. Và lấy muốn biết làm sao để giữ được cái gương tình thương và đạo đức, thì chắc được tâm con, chắc được cái sự dâm dục của mình. Càng dồi dào về tình thương và đạo đức thì càng mở tâm mở trí, đâu có chi điều như thế này. Trật tự của chúng ta hướng thượng, chúng ta tạo cái thanh thai xuất ra, bước vào trong thanh thai đó, chúng ta mới đi lên trái đất. Còn ta do cái bào thai ô trực hiện tại tại thế thì mới thu hút còn linh điện, và nó lo chuyện này. Bây giờ chúng ta tu lập lại trật tự, tạo cái thanh thai thì gì mình đến, thì ở bên trên hút tôi bên trên. Thì chúng ta còn giữ cái tâm thần, giữ cái tánh này là ở cái địa thế thì nó không xuống. Tao sẽ cổ chúng mình mà thôi.
Nà, trong cái cuộn băng này thầy nói mình tu là phải lập hạnh, mà lập hạnh là sửa tánh hư tật xấu, hy sinh tánh hư tật xấu. Tại vì mấy cái đó tánh hư tật xấu mình ôm nó quá, mình giữ nó, mình không có muốn bỏ, cho nên thầy mới dùng chữ hy sinh tánh hư tật xấu. Thì mình phải nuôi dứt bỏ cái phàm tâm á, thì mình mới trở về với cái chân tâm. Thầy nói mình phải tạo cái thánh thai, cái luồng điển đó mình mới hòa với bên trên được. Còn mình nuôi cái phàm tánh á, thì nó chỉ hút đi xuống thôi à. Cái thứ nhất là mình phải lập hành. Rồi thầy nói thêm nữa là mình hành á, là mình phải đào sâu chân lý. Mình đào sâu chân lý để cho mình thực hành đứng đắn hơn.
Mình đào sâu cái chân lý, mình có cơ hội học gặp người tu, mình đào sâu chân lý để mình thực hành đứng đắn hơn. Đó rồi mình mới thấy cái quyền diệu của trời Phật có. Người ta nói chúng ta tôi sợ Thượng Đế, nó cứ ở xa quá mà sao sợ.
Đó là mình phải, thứ nhất là mình phải hành pháp. Thứ hai mình sửa tâm, sửa tánh, kêu là lập hạnh. Thứ ba là mình phải đào sâu chân lý, là mình phải nghiên cứu những, đi học đạo, học những cái lời mà ông Phật ông đã để lại cho mình đó. Mình phải nghiên cứu sâu xa để mình biết cái nào đúng, cái nào sai để mình tránh. Thì lúc đó mình làm nó đứng đắn hơn. Có một cái nữa là thầy nói là mình phải thực hiện 10 điều tâm đạo.
Xin thầy vui lòng cho chúng con biết căn bản bổn phận trách nhiệm của một người tu vô vi chân chánh phải làm gì.
Con người tu vô vi là có cái bản mà tôi biết ở dưới mà bản có thể học 10 điều có thể làm được điều nào xuống để đọc lại. Thì thấy rằng chúng ta biết là sống ở đây, cái cõi này là cõi tạm, không phải cõi luân hồi. Nếu mà chúng ta còn ý nghĩ hưởng thụ đó, ta là đi lạc được. Thấy chưa? Biết là cõi tạm đó, chúng ta phải vun bồi tinh thần phục vụ cao độ. Phục vụ được người khác là phục vụ được mình. Càng phục vụ thì càng thanh nhẹ và tiến hóa nhanh. Mình thấy sự phục vụ của Thượng Đế cao cả vô cùng. Chúng ta chưa mặc một tập, nên phục vụ nhiều lắm. Hy sinh nhiều lắm.
Trong cái cùng băng này á, thì lúc đó ở thiền viện Quỷ Kiên ở dưới, hình như cái tầng dưới có dán trên tường cái bảng 10 điều thực hành tâm đạo. Thì thầy nói mỗi ngày nên coi mình trong 10 điều đó mình đã làm được điều gì. Thành ra nó có nhiều chuyện để mình thực hành lắm. Mình thực hành cái tâm đạo của mình đó, là nhiều chuyện nó không phải đợi tới cái chỉ có cái giờ thiền không, mà ngoài cái giờ thiền mình làm cái gì. Vì nó 10 điều đó mỗi ngày mình phải coi mình làm được cái điều gì. Rồi nó cũng nằm trong cái thực hành. Rồi có một cái nữa là thầy nói đó, thực hành á là mình phải thực hành trong cái thức của mình.
Tôi phải hành lắm các bạn đã và đang hành. Phải hành những gì đấy? Tôi ngồi mỗi lưng tôi cục cửa đó là tôi hành, không phải. Tôi hành trong cái thức tôi, cái chủ trị tôi, sự thanh nhẹ của tôi ở đâu? Tôi phải lui về. Và muốn lui về thì các bạn phải học nhẫn. Vô cùng nhẫn, vô cùng nhẫn nhục. Cho nên các bạn phải theo cái chiều hướng hít thở của trong nội tâm các bạn, để bắt các bạn lắng nghe cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật nó khai mở từ đâu đến đâu, chuyển chạy toàn thân các bạn. Có tam giới, thượng, trung, hạ, có đầy đủ. Hỏi chứ giới nào chúng ta đã tận tâm sắp đặt giải tiến cho nó, mà giới nào chúng ta đã bỏ phế? Nhiều bạn hỏi khác một hồi, ba giới tôi cũng chưa có làm. Thì cái thời gian các bạn lưu trú học hành tại quả địa cầu này được bao lâu? Dơ hả? Có mấy chục năm rồi phải sao đi. Mà nếu các bạn không chịu học, rồi ai là người cứu bạn? Nếu các bạn không chịu học, rồi các bạn là tự giết mạng mà thôi, tự chôn sống tâm linh của bác các bạn mà thôi.
Trong cái cuồng băng này thầy nói là mình hành trong cái thức của mình. Mình phải lui về bên trong, mà muốn lui về bên trong là mình phải nhẫn, phải nhịn nhục vô cùng. Mình coi cái sự thanh nhẹ của mình ở đâu, mình coi mình đã khai triển được cái gì ở bên trong của mình. Thành ra cái phải hành trong cái thức của mình, chứ không phải là ngồi ở đó cục cửa kêu bằng hành. Thành ra cái nói về cái thực hành đó, thì nó có nhiều cái phương diện để mình thực hành. Mình nghe băng đó, là mình học chân lý nó cũng là hành.
Con thấy không? Cho nên đến đây trong mấy ngày học hỏi, con ở trong cái nhiệm vụ thu băng không nhiều thì ít, nó cũng rót vào tai con. Đó là hành lý con trở về và tự đi. Và con sẽ đại nguyện, con phát một cái đại nguyện trong nội tâm, con phải làm một việc cho tất cả mọi việc, một việc xứng đáng. Cũng là rắc cô một xác mấy chục năm ở đây thế gian thôi, chứ không có thế nào mà lâu hơn người khác. Nhưng mà ngày hôm nay tôi phát đại nguyện, tôi sửa tôi là để công hiến tất cả mọi người.
Dạ, thì nói mình nghe băng mà mình đem được vô tâm mình đó, cũng như là cái hành lý mà mình mang về trời đó. Rồi có mấy cái cuồng băng mình có nghe mấy kỳ khác, như là mình cũng phải lo cho cái xác này, để cho thể dục, để cho nó vận hành cái trong cơ tạng này mình đã được điều hòa. Đến lúc mà mình thiền đó, nó dễ định hơn, cái đó nó cũng hỗ trợ cho cái phần thực hành của mình nữa. Nó nói về cái chữ thực hành đó, thì nó nhiều chuyện để mình làm lắm. Rồi thực hành chất phát tự tiến tu, giải tỏa phiền u tự giải mù, tâm thức chẳng còn suy động loạn, giải mê phá chấp chẳng lầm sai. Thì mấy câu này thì tương đối là dễ hiểu. Không biết các bạn có thắc mắc gì không thì chúng ta mổ xẻ thêm. Kỳ này tuần này thì mấy cái câu này cũng dễ hiểu. Không biết các bạn có thắc mắc gì không? Có gì muốn mổ xẻ thêm không? Nếu không có ai thắc mắc thì chúng ta chấm dứt ở đây ha. Thực hành chất phát là có sao nói vậy. Không có gian dối. Nói tu là tu, thiền là thiền, giải tỏa phiền u thì những người ai cũng có gì sự tâm tối mà có nhiều cái phiền u á, mình phải giải cái sự mù của mình, không thấy đường đi, tâm thức chẳng còn suy động loạn. Thì tâm thức của mình khi mà giải tỏa được cái sự mây mù, cái sự tâm tối á, thì nó tạo ra cái sự phiền ưu á, thì mình đâu còn suy nghĩ cái sự động loạn nữa. Cái tâm mình nó hướng về cái sự thanh nhẹ thì đâu còn nó hút xuống dưới mà động loạn nữa. Giải mê phá chấp chẳng làm sai, thì cái đó đi càng cao, cái thức càng mở, trí càng quân bình thì đâu còn làm sai nữa, càng ngày càng giải mê, càng phá chấp. Rồi, xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tuần sau.
Cảm ơn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali, cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn.
Gặp lại tuần sau.
Hẹn gặp lại.
Cảm ơn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali.
Dạ, cảm ơn.